Phật học vấn đáp, giải đáp những nghi vấn liên quan đến pháp môn tịnh độ. Tác giả Lý Bỉnh Nam, chuyển dịch Tỳ Kheo Thích Đức Trí. Lời người dịch: tịnh độ là pháp môn thuộc Phật giáo Đại Thừa. Đã gọi là pháp môn thì thuộc phương tiện. Phật Pháp có bao nhiêu pháp môn thì có bấy nhiêu phương tiện. Chư Phật ra đời cũng tùy theo căn cơ trình độ chúng sinh mà khai mở nhiều phương tiện sai khác. Phương tiện là nhịp cầu đưa chúng sanh đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát sinh tử. Cho nên, nhận thức nghĩa lý Phật Pháp là điều cần thiết cho việc hoằng pháp trong thời hiện đại và việc vận dụng pháp môn tu học phù hợp với quan điểm giáo dục Phật giáo là điều người Phật tử mong muốn. Thời gian qua, tôi có viết một số bài liên quan đến pháp môn tịnh độ gửi cho báo Giác Ngộ cũng như các tam báo khác. Có hai vấn đề mà tôi quan tâm. Một là làm sao giải đáp những thắc mắc trong lòng mọi người về pháp môn này. Hai là làm sao thể hiện bản sắc của tịnh độ thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa đang tiếp cận trong đời sống hiện đại. Nhân đọc tác phẩm giải đáp những nghi vấn liên quan đến pháp môn tịnh độ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi nhận thấy tác phẩm này trả lời nhiều câu hỏi về pháp môn tịnh độ, có sức thuyết phục và phù hợp với Phật Pháp. Do vậy, tôi chọn bản văn do giáo sư Tăng Kỳ Vân đã biên tập hoàn thiện bằng Hán ngữ hiện đại chuyển sang Việt ngữ. Tăng Kỳ Vân là nhà nghiên cứu Phật học nghiêm túc, chuyên về hệ văn học Phật giáo Đại Thừa. Ông có biên soạn một số tác phẩm về tịnh độ liên quan đến tư tưởng của Tổ Ấn Quang. Tăng Kỳ Vân vốn là giáo sư dạy triết học, văn hóa và Hán ngữ. Vì vậy, chúng tôi tin rằng ông có thẩm quyền trong việc chuyển ngữ tác phẩm bằng chữ Hán của Lý Bỉnh Nam sang Hán ngữ hiện đại. Khi dịch tác phẩm này, chúng tôi có lược bớt một số câu hỏi không cần thiết vì lặp lại nội dung. Thiết nghĩ, tịnh độ là pháp môn dễ tu mà khó tin. Muốn tin được, cần hiểu rõ giáo lý mới giải tỏa được nghi vấn. Nội dung những câu hỏi giải đáp trong tác phẩm này là tri thức cần thiết cho những người muốn tìm hiểu về pháp môn niệm Phật. Bên cạnh, cuốn sách còn giới thiệu đến bạn đọc những giá trị của pháp môn này trong đời sống tu tập cầu thoát ly sanh tử luân hồi, cũng như chỉ ra những kinh nghiệm và phương pháp truyền bá giáo lý tịnh độ đến với mọi người đúng theo tôn chỉ mà Đức Phật đã dạy trong các kinh điển Đại Thừa. Ký bút Tỳ Kheo Thích Đức Trí. Vài nét về cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam sinh năm 1889, vãng sanh năm 1986, có hiệu là Tuyết Lư, sanh tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa. Sau đó, ông đến định cư tại Đài Loan và đã có trên 40 năm tu học tinh tấn và phụng sự xã hội. Ông quả thật là một nhà tri thức có tâm huyết tham cứu Phật học và nho học, cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng hộ trì Tam Bảo và xiển dương Phật Pháp. Cư sĩ đã từng là giáo sư trường Đại học Trung Hưng và Đại học Đông Hải Đài Loan. Quan điểm của cư sĩ Lý Bỉnh Nam là áp dụng tinh thần Phật giáo để Phật hóa gia đình và xã hội. Cư sĩ tiếp cận Phật Pháp, nghiên cứu về duy thức, thiền học, tịnh độ và mật tông. Sau khi quy y Tổ Ấn Quang, chuyên tu về tịnh độ, đã trợ giúp đắc lực cho Đại sư Thái Hư, Hoằng Dương Phật Pháp. Lý Bỉnh Nam đã đem kinh nghiệm tu học và dấn thân vào cuộc đời phụng sự theo tinh thần Đạo Phật nhập thế. Cư sĩ luôn thực hành Phật Pháp với quan điểm tích cực và từng tâm niệm rằng hàng cư sĩ học Phật không xa rời thế gian Pháp, phải tuân thủ đạo lý và làm tròn bổn phận của mình, xử thế không quên tâm Bồ Đề, cần phải hạnh giải tương ưng. Lý Bỉnh Nam cũng là người sáng lập Hội Liên xã Phật giáo Đài Trung, Tòa báo Bồ Đề Thọ, Viện Giáo dục Trẻ Em Từ Quang, Thư viện Từ Quang, Bệnh viện Bồ Đề, Hội Cứu Tế Bồ Đề và tham gia nhiều công tác từ thiện khác. Lý Bỉnh Nam là một giáo sư sáng giá, một thầy thuốc tài năng, một nhà Phật học có tâm huyết nhưng sống như một nhà sư khổ hạnh, tâm không dính mắc vào danh lợi thế gian, giàu lòng bố thí với mọi phương diện, nỗ lực hoằng dương chánh pháp và làm các việc phước thiện trong xã hội, đặc biệt với khả năng tu học nghiêm túc và khéo vận dụng tư tưởng giáo lý Đại Thừa, cư sĩ đã đem hết nhiệt tâm giới thiệu, lý giải, chứng minh vai trò thực tế của giáo lý Tịnh Độ một cách có chánh kiến, phù hợp với các kinh nghiệm của chư tổ sư tiền bối và có y cứ kinh điển. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam vãng sanh ngày 13 tháng 4 năm 1986, hưởng thọ 97 tuổi. Ông đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp truyền bá Phật Pháp trong cương vị một người cư sĩ với đức hạnh khiêm cung, với tinh thần thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. Trong cuộc đời tu học, ông đã tước tác nhiều tác phẩm Phật học có giá trị như Tuyết Lư Thơ Văn Tập, Phật học Vấn Đáp, A-di-đà Kinh Nghĩa Uẩn, Phật học Thưởng Thức Khóa Bổn, Nội Kinh Tuyển Yếu Biểu Giải, và cũng sáng tác nhiều các khúc Phật giáo. Sau khi Lý Bỉnh Nam vãng sanh, những sáng tác của ông về Phật học, y học, văn học được kết tập lại thành một tác phẩm Lý Bỉnh Nam Thuật Học Vận Cảo. Đối với người xuất gia, cư sĩ là người hộ pháp gương mẫu, là cánh tay đắc lực trong sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp. Đối với người tại gia, cư sĩ là người bạn đồng hành tu niệm Phật có chánh kiến trong mọi hoàn cảnh. Đối với xã hội, ông là người tri thức tiếp nhận giáo lý đạo Phật với thái độ khách quan và thực hành Phật Pháp một cách trân trọng. Đối với sinh mệnh giải thoát, ông tu học một cách nhất quán và thực hành tu niệm như một lẽ sống tự nhiên. Từ những lý do đó, những tác phẩm Phật học do Lý Bỉnh Nam biên soạn đáng được quan tâm và xứng đáng phát hành để làm lợi ích cho mọi người.
Vấn đáp 1. Hỏi: từ đâu để đi đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Đáp: từ tâm mà đi. Vấn đề này cần phải cẩn thận nghe kinh hay đọc kinh điển và chú giải mới có thể hiểu biết rõ ràng. Vì đại thiên thế giới đều do tâm tạo, Tây Phương Cực Lạc không ngoài hai lẽ tự nhiên đó. Nhưng mà cần nhận thức rõ hai chữ duy tâm. Không phải trong chốc lát mà hiểu hết được hai chữ này, e rằng nói không hết sẽ hiểu sai vấn đề. Do vậy, nếu chưa rõ những nghĩa trên thì cần phải nhẫn nại tin lời Phật dạy là không hư dối. Phát nguyện vãng sanh thì đến lúc lâm chung nhất định sẽ được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn, từ đó thoát khỏi luân hồi lục đạo, xa rời biển khổ sanh tử. Cũng như bác sĩ kê toa thuốc, nếu bạn muốn học đặc tính của các món thuốc đó sau đó mới dùng thì sẽ muộn mất rồi, làm sao mà trị bệnh lành được.
2. Hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì?
Đáp: Nam Mô có nghĩa là quy y, kính lễ. A Di Đà Phật là danh từ chỉ cho một vị Phật, còn có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Tất cả nghĩa đó chỉ cho trí tuệ, từ bi, sức thần thông vô lượng vô biên. Ngôn ngữ không thể nói hết. Vấn đề này cần phải đọc kinh A-di-đà mới biết đến nơi đến chốn. Nếu chưa có đủ khả năng học kinh thì trước hết nên xem qua các tác phẩm Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, Kỳ Lộ Chỉ Quy, Giác Hải Từ Hàng và Phật Học Thiện Thuyết. Chỉ cần xem qua vài lần thì biết rõ hơn. Nếu không hiểu rõ sẽ sanh mê tín và dễ dàng thối tâm.
3. Hỏi: người tu Tịnh Độ dùng phương pháp nào tu nhanh nhất?
Đáp: có bốn phương pháp, trong đó tỳ danh niệm Phật là phương pháp tu nhanh chóng nhất. Bốn phương pháp niệm Phật là thực tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và tỳ danh niệm Phật. Thực tướng niệm Phật là niệm bản tính vốn có là Phật, tức là Phật tính tự nhiên. Cần dùng ánh sáng trí tuệ bát nhã, quán chiếu bản tính tất cả hiện tượng khách quan tồn tại vốn là không. Thiên thai chỉ quán, tham cứu mà Thiền Tông hướng đến đều là dùng phương pháp này. Quán tưởng niệm Phật là căn cứ kinh Vô Lượng Thọ mà thực hành 16 phép quán tưởng. trong kinh có giảng cụ thể, người nào nghiên cứu cẩn thận thì tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Quán tưởng niệm Phật, tức là quán hình tượng Phật, tâm thường tưởng niệm trì danh Phật, tức là chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thực tướng niệm Phật là chú trọng phần tự lực, nương vào năng lực chính mình mà không hướng ra bên ngoài. Thể chứng Phật vốn có trong tâm, nhưng phàm phu bị nghiệp chướng che lấp, làm sao mà nhất thời đốn ngộ Phật vốn tại tâm. Cho nên, đối với pháp thật tướng niệm Phật, người bình thường không thể vận dụng được. Quán tưởng niệm Phật là tu 16 phép quán không cho gián đoạn, cũng ít ai thực hiện hết. Quán tưởng niệm Phật thì phải nương vào tượng Phật, rời tượng Phật thì hết quán, do đó có sự gián đoạn. Chỉ có trì danh niệm Phật là thực hành dễ dàng, mau chóng thành công. Chỉ cần niệm niệm tương tục, nhất tâm bất loạn, diệu lý thật tướng cũng ở trong đó, không đòi hỏi phải quán tưởng và quán tượng Phật. Như con nhớ mẹ, nhờ vào năng lực gia trì của Phật mà được vãng sanh Tây Phương. Một đời vãng sanh tức là ra khỏi luân hồi lục đạo, thành Phật cũng không còn bao lâu nữa.
4. Hỏi: Kinh A-di-đà dạy, nếu người nào có niềm tin thì nên phát nguyện sanh vào quốc độ đó. Vậy cần nên phát nguyện như thế nào?
Đáp: Sau thời khóa tụng niệm buổi sáng, tụng văn hồi hướng, tức là phát nguyện, nhưng phương pháp này còn hạn chế. Nếu như lúc niệm Phật tháo bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ mới là chân thật phát nguyện, vì nó phát xuất từ nội tâm. Ngoài ra còn có nghi thức đặc thù khác, dùng hình thức phát nguyện bằng miệng hay là dùng trình bày qua sách báo để phát nguyện.
5. Hỏi: Không ăn chay thường xuyên, người cư sĩ có thể thờ hình tượng Tây Phương Tam Thánh tại nhà được không?
Đáp: Có thể thờ hình tượng Tây Phương Tam Thánh, nhưng khi ăn đồ mặn có mùi hôi tanh hay khi làm việc dọn dẹp có bụi dơ bẩn thì nên che tượng lại, như vậy mới tinh khiết.
6. Hỏi: Tập khí thế tục chưa từ bỏ hết, có thể niệm Phật được không?
Đáp: Chính để đoạn trừ tập khí nên mới niệm Phật, nhưng vì tập khí sâu dày khó đoạn trừ nên gia công niệm Phật. Cách biệt giữa phàm và thánh ở nơi một niệm. Một niệm chánh khởi lên là thánh, một niệm tà khởi lên là phàm.
7. Hỏi: Có người bảo rằng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm cùng một thể, có đúng vậy không?
Đáp: Luận về pháp thân có thể nói như vậy, còn về báo thân và hóa thân thì không thể nói như vậy được. Pháp thân của Phật không ngoài thực tại, lúc nào cũng có dung hợp một thể với vũ trụ. Từ vũ trong vũ trụ là chỉ không gian, từ trụ là chỉ thời gian. Thời gian với không gian là vô lượng vô biên, cho nên pháp thân của Phật cũng vô lượng vô biên. Đã là vô lượng vô biên thì pháp thân tất cả chư Phật đều giống nhau. Báo thân tức là chỉ thọ dụng, đều gọi là tự thọ dụng thân, tức là chư Phật đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành, tích chứa vô lượng phước đức, trí tuệ và vô lượng công đức chân thật. Chư Phật đạt được sắc thân viên tịnh thường biến hóa, thanh tịnh vắng lặng, tương tục bất đoạn, cho đến cùng tận vị lai, vĩnh viễn thọ dụng pháp lạc vô biên. Hóa thân tức là ứng thân biến hóa của chư Phật, phân chia ứng thân thù thắng và các liệt đẳng ứng thân. Ứng thân thù thắng tức là thọ dụng thân, chỉ cho chư Phật phát đại nguyện mà thành tựu tịnh độ. Phật tụ cõi nước thuần tịnh ấy, vì hàng thập địa Bồ Tát trở lên mà hiện đại thần thông, chuyển bánh xe pháp, phá trừ lưới nghi, khiến chúng sanh thọ dụng pháp lạc đại thừa. Liệt đẳng ứng thân là chỉ cho chư Phật ở tại cõi uế trượt, tùy loại chúng sanh mà biến hóa. Từ địa vị Bồ Tát chưa chứng ngộ cho đến tất cả chúng sanh, phương tiện nói pháp, khiến tất cả chúng sanh được giải thoát.
8. Hỏi: Người không ăn chay mà niệm Phật có thể được vãng sanh không?
Đáp: Tuy không ăn chay, nhưng cần giữ giới sát, phương tiện tạm thời là ăn ngủ tịnh nhục, như vậy sẽ không chướng ngại vãng sanh. Ngủ tịnh nhục bao gồm: 1. Trường hợp thịt các loại động vật bị giết mà không tận mắt nhìn thấy. 2. Thịt các loại động vật bị giết kêu đau đớn mà không tận tai nghe. 3. Thịt đó không vì mình mà động vật phải bị giết. 4. thịt loại động vật tự nhiên bị chết. 5. Thịt từ các loại động vật khác ăn thừa.
9. Hỏi: tôi có một người hàng xóm tin Phật đã lâu, bà nói với tôi rằng vào định kỳ mỗi tháng của người phụ nữ, thời điểm đó là ô uế, vì vậy không nên niệm Phật, có đúng vậy không?
Đáp: đây là vấn đề sinh lý bình thường của người phụ nữ, không phải cố ý làm dơ uế. Cái quý của niệm Phật là tịnh niệm tương tục, không cho gián đoạn. Chỉ cần bỏ tâm lý ấy đi mà niệm Phật, không có gì đáng ngại.
10. Hỏi: lúc tụng kinh niệm Phật thường bị vọng niệm làm cho tán loạn, trong tâm không an tịnh, xin hỏi có phương pháp niệm nào tốt hơn không?
Đáp: niệm Phật từ tâm mà khởi, âm từ miệng xuất ra, tai nghe và thu âm thanh vào, tâm niệm, miệng tụng và tai nghe từ ngữ rõ ràng. Không nên niệm tụng lướt qua, lâu ngày tự nhiên có thể đạt được nhất tâm bất loạn.
Hỏi: theo pháp mười niệm niệm Phật thì thực hành mười niệm niệm Phật là có thể được vãng sanh, vậy tại sao trong kinh A Di Đà nói rằng không thể lấy chút ít thiện căn phước đức làm điều kiện sanh về cõi nước Cực Lạc kia?
Đáp: nói pháp mười niệm không hẳn là chỉ niệm một lần, mà mỗi ngày đều phải kiên trì dồn chứa theo năm tháng, tự nhiên thành tựu không ít thiện căn. Nhưng đây là phương pháp đối với những người công việc bận rộn mà thiết lập. Nếu như có thể tăng thêm thời gian để niệm thì càng tốt hơn.
12. Hỏi: người nữ trong khoảng thời gian một tháng sinh sản có thể niệm Phật được không?
Đáp: niệm Phật chú trọng tịnh niệm tương tục. Sinh sản là vấn đề sinh lý, hoàn toàn không chướng ngại niệm Phật. Từ trước đến nay không có nói rằng người đang sinh sản không được niệm Phật. Nếu áp dụng phương pháp tâm niệm thì rất tốt. Nếu giữ tâm niệm không được thì miệng niệm Phật cũng không trở ngại gì.
13. Hỏi: niệm Phật mỗi ngày nhưng vọng niệm rất nhiều, vậy nên áp dụng phương pháp nào hay nhất?
Đáp: đây là do công phu tu niệm chưa sâu, thời gian không lâu sau tâm dần dần được an trụ. Hiện tại không cần phải dồn nén, bởi phương pháp này không thích hợp. Vì càng muốn trừ vọng niệm thì vọng niệm càng nhiều. Lúc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật từ trong tâm phải rõ ràng, từ trong miệng phát ra cũng cần phải rõ ràng. Tiếp tục niệm như vậy, vọng niệm ngày càng giảm dần.
14. Hỏi: một đoạn trong Quán Kinh có nói đến lục niệm tu hành, vậy lục niệm là gì? Có phải là ngày đêm 6 thời niệm Phật không?
Đáp: lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên.
15. Hỏi: từ trước đến nay tôi niệm Phật nhưng không có treo tượng Phật, cũng không thắp nhang, đốt đèn hay thực hiện các nghi thức khác, đây là phải biểu hiện thái độ không cung kính Phật không?
Đáp: nếu thuận tiện, trong nhà muốn treo tượng Phật thì chúng tôi có thể tặng. Nếu không thuận tiện, chỉ cần quay mặt về hướng Tây, quán tưởng trong tâm với lòng chí thành, chí thiết, liền có vô lượng công đức. Đối với nghi thức lễ bái, nếu hoàn cảnh cho phép thì nên thực hành, cúi đầu lạy một lạy, diệt vô số tội lỗi.
16. Hỏi: tôi nghe nhiều người nói rằng, trong phòng ngủ của vợ chồng là ô uế và do đó không nên niệm Phật, nhưng mà có lúc niệm Phật trong giấc mộng, không biết có tội không? Tôi có đọc một bản văn nói rằng đi, đứng, nằm, ngồi dù bận rộn đều phải niệm Phật. Cách nói đó đối với người có vợ và không có vợ có gì khác nhau không?
Đáp: Trong phòng ngủ và một vài nơi khác không được sạch sẽ, không nên niệm Phật thành tiếng, chỉ cần mặc niệm thôi, không can hệ gì. Trong mộng niệm Phật là biểu hiện công phu rất sâu rồi, đây là cảnh giới rất tốt, có gì đâu mà mắc tội. Tại gia cư sĩ đa số đều có phòng ngủ, vợ chồng đồng tu khích lệ lẫn nhau, sao mà không thực hiện được?
17. Hỏi: Niệm Phật, niệm đến pháp thị sung mãn, có phải đã cảm ứng đến Phật và Bồ Tát, hay nói là Phật quang phổ chiếu, hay Phật lực gia hộ, có phải vậy không?
Đáp: Pháp hỷ là trong thời gian thực hành văn, tư và tu trong tâm sinh khởi sự an lạc, không nhất thiết đợi tới khi cảm ứng đến Phật và Bồ Tát mới xuất hiện.
18. Hỏi: Tây phương cực lạc thường xuất hiện trước mặt, có phải đó là nguyên nhân xuất hiện pháp hỷ sung mãn không?
Đáp: Nếu chỉ là pháp hỷ sung mãn, cực lạc không nhất thiết xuất hiện. Nếu như cực lạc hiện tiền thì pháp hỷ được tăng thêm một bậc nữa.
19. Hỏi: Niệm Phật trong tâm, tâm tức là Phật, tâm không niệm Phật, tâm không phải là Phật. Thế có phải tâm niệm Phật cũng là Phật? Có một việc dễ dàng như vậy sao?
Đáp: Thành Phật không khó, do chính nơi tâm giác ngộ. Tâm là gì? Không thể dùng lời diễn đạt. Tâm ở chỗ nào? Không thể tìm kiếm bên ngoài được. Truy tìm tận nguồn gốc, tâm chính là nhất niệm hiện tiền của ta, rộng lớn và linh hoạt, không có giới hạn. Nếu như tâm niệm Phật sanh khởi, thì tâm này chính là tâm Phật. Niệm với tâm khác đương nhiên không phải là tâm Phật. Từ điểm này mà nắm bắt, kiên quyết hạ thủ công phu tu hành thì sẽ dần dần có năng lực thực hiện niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, tức là cảnh giới niệm Phật tam muội.
20. Hỏi: Thường nghe người ta nói tham thiền mới có thể hốt nhiên khai ngộ, vậy người tu tịnh độ đến lúc nào mới khai ngộ?
Đáp: Tịnh độ tông chú trọng niệm Phật nhất tâm bất loạn, không chú trọng khai ngộ nhất thời, mà chỉ cầu vãng sanh, không nóng vội cầu đoạn tận mê hoặc, nhưng quả thật có khả năng điều phục tâm bằng cách hằng duy trì niệm Phật cho đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, rồi tự nhiên đến thời sẽ đạt được giác ngộ viên mãn.
Hỏi: Vấn đề lễ bái ở chỗ tập thể không được thuận tiện, do đó niệm Phật không chắp tay và không niệm thành tiếng, chỉ có niệm thầm, có lúc cầm tượng Phật nhỏ đang đeo ở cổ tay chắp tay cúi đầu, như vậy công đức có giống như sự lễ bái không?
Đáp: Phật pháp chính yếu ở chỗ thành tâm, trong sinh hoạt tập thể không được tự do thì dùng phương tiện niệm thầm để thu nhiếp tâm. Thành tâm cúi đầu cũng có công đức giống nhau. Niệm Phật tức là niệm tâm, không lệ thuộc vào hình thức. Chỉ cần tịnh tâm tương tục, tức là cúng dường chư Phật, tức là báo ơn Phật.
22. Hỏi: Nghe nói gần đây có một sự kiện rằng có một tín đồ tu hành đã nhiều năm nhưng bỗng nhiên bị đắm nhiễm dục trần, vậy người này đến lúc lâm chung có gặp chướng ngại không?
Đáp: Do tự tịnh mà đi vào nhiễm, cho nên không thể vãng sanh. Niệm Phật chỉ được hướng về phía trước, chính là dùng lực mà chống thuyền đi ngược dòng nước. Nếu buông tay chống thì thuyền sẽ thối lui rất nhanh. Nếu tự tịnh mà đắm vào nhiễm dục thì công phu lúc ban đầu bỏ hết. Tất cả công phu tu tập cần phải xem tâm niệm sau cùng lúc lâm chung. Nếu tự tịnh mà đắm dục nhiễm thì sẽ bị đọa lạc vào lục đạo. Sở dĩ nói 10 niệm trước lúc lâm chung được vãng sanh là do tích lũy công đức từ thường ngày. người đại ác lúc lâm chung có khả năng được vãng sanh là nhờ hạt giống thiện duyên đời trước đã phát khởi, chứ đâu dễ có cơ may như vậy.
23. Hỏi: phương pháp niệm Phật có mấy cách? Có thể kết hợp hai cách được không? Ví dụ như kết hợp cách trì danh và cách quán tưởng.
Đáp: cổ nhân đã từng áp dụng việc thực hành quán tưởng và trì danh, nhưng từ thời Đại sư Liên Trì trở về sau thì chỉ áp dụng một phương pháp trì danh, bởi vì thực hành như vậy dễ dàng đạt được nhất tâm bất loạn.
24. Hỏi: trong sách khuyên người niệm Phật, Đại sư Ấn Quang dạy rằng cần phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện tiêu tai giải nạn. Vậy chẳng lẽ niệm Phật không thể tiêu tai giải nạn sao?
Đáp: một câu A-di-đà Phật có thể trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, vậy có lý do nào mà không thể tiêu tai giải nạn? Nhưng niệm Phật cần phải phát nguyện lớn là mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu như còn có sự mong cầu khác thì tâm niệm đó không chuyên nhất. Lời dạy của Ấn Quang Đại sư vốn nhắm đến hạng người chưa có tâm niệm bức thiết cầu mong giải thoát sinh tử mà nói. Nếu như quả thật niệm Phật đến lúc không còn bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, bát phong suy bất động, thì còn lo gì vấn đề tai nạn?
25. Hỏi: ngài Châu Lợi Bàn Đà Già căn tính ngu tối, tại sao Phật Thích Ca không dạy niệm Phật A Di Đà mà dạy quán niệm về chổi quét?
Đáp: Đức Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh không theo một mô thức nhất định, vừa thấy cái chổi quét thì nhân đó mà dạy, nơi đó lại có hàm ý sâu sắc không thể nghĩ bàn. Châu Lợi Bàn Đà Già niệm hai chữ chổi quét mà còn quên trước quên sau, thì làm sao niệm hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật? Vọng niệm không khởi thì tâm khế hợp với chỗ vi diệu của đạo lý, tức là cảnh giới tam muội, chính là lấy chổi quét vô tướng quét sạch phàm trần trong tâm.
26. Hỏi: đạo cao một thước, ma cao 10 thước, thế lực của ma rất mạnh, vậy ngoài việc niệm Phật thường ngày thì còn có phương pháp nào tốt để phòng bệnh ma đó?
Đáp: định lực và giới đức đủ để lùi ma chướng. Giới định và tuệ được gọi là tam vô lậu học, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ.
27. Hỏi: lúc bình thường không tin Phật, cũng không kính Phật, đến lúc sắp qua đời lại gặp thiện tri thức khuyên niệm Phật, người này chưa hiểu về đạo lý niệm Phật, vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: cần phát khởi tín tâm theo lời dạy mà niệm thì có thể vãng sanh, nếu không thì không có lợi ích gì nhiều.
28. Hỏi: niệm chú vãng sanh và niệm Phật A-di-đà có khác biệt gì về công dụng không?
Đáp: công dụng chú vãng sanh và niệm A-di-đà không có gì khác biệt, khác nhau là ở cấp độ nhiều hay ít và khó hay dễ mà thôi.
29. Hỏi: nếu như ở trong phòng ngủ hay ở tại nhà vệ sinh mà niệm Phật, bất kể là niệm Phật thành tiếng hay niệm thầm, như vậy có phải là không có sự cung kính không?
Đáp: trong phòng ngủ có thể niệm Phật thành tiếng, nhưng sau khi nằm xuống thì nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng. Tại nhà vệ sinh cũng nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng. Ở đây không phải là không cung kính, bởi vấn đề đại tiểu tiện là không thể tránh khỏi. Nơi phòng ngủ, chỗ sinh hoạt thường xuyên, cần phải niệm Phật liên tục, tại sao lại không? Tại những nơi không sạch sẽ thì có thể áp dụng phương pháp niệm thầm.
30. Hỏi: nghe nói một số cư sĩ chuyên niệm A-di-đà, không niệm gì khác, ngay cả Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không niệm, pháp tu như vậy có khả thi không?
Đáp: đơn đao trực nhập, vị thường bất khả. Nghĩa bóng muốn nói chỉ niệm A-di-đà là đủ rồi, tu như vậy là đúng pháp.
31. Hỏi: Tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn là ngồi hay đứng?
Đáp: Tượng tiếp dẫn ở tư thế đứng, tượng trưng cho việc tiếp độ chúng sanh rời khỏi thế giới ta bà.
32. Hỏi: Niệm Phật với hy vọng vãng sanh Tây phương Cực Lạc, như vậy có phải là cùng tâm tham?
Đáp: Tại sao gọi đó là tâm tham? Vãng sanh Tây phương là với mục đích sau khi đắc đạo sẽ trở lại thế giới ta bà để phổ độ chúng sanh. Nếu như cho rằng vãng sanh Tây phương với mục đích hưởng thọ phú quý thì đó là đi ngược lại với bổn nguyện của Phật A Di Đà, tức là tâm tham, như vậy thì khó vãng sanh.
33. Hỏi: Trong kinh có nói tự tâm là Phật, nếu như tôi nhất tâm niệm danh tự thì chính mình có thể thành tựu chăng?
Đáp: Niệm tâm đương nhiên có thể thành tựu, nhưng danh tự và tâm vốn không giống nhau, niệm nó sợ rằng tăng thêm ngã kiến. Nếu như không khởi phân biệt tâm như áp dụng phương pháp đếm hơi thở hay tham thoại đầu thì chắc chắn được, những phương pháp đó là nương vào năng lực chính mình để giải thoát sanh tử. Không phải ở trên đã nói, Châu Lợi Bàn Đà Già niệm chổi quét mà cũng đạt được giải thoát sao? Châu Lợi Bàn Đà Già sống trong thời chánh pháp, tức có nhân duyên thù thắng, với sức dũng mãnh tinh tấn chẳng có người bình thường nào so sánh được. Phương pháp của Ngài ít ai bắt chước được, người ta trong thời mạt pháp thường nói thì dễ mà làm lại khó. Cho nên những ai tha thiết chuyện tu hành thì chân thật niệm Phật, không rời tông chỉ là tốt nhất.
34. Hỏi: Công việc gia đình rất nhiều, thời khóa niệm Phật rất ít, thời gian tán niệm hoặc mặc niệm thì nhiều, như thế làm sao mà thành tựu?
Đáp: Trong tâm thật sự thường mặc niệm, tùy niệm bền bỉ thì dễ dàng nhập vào cảnh giới niệm Phật tam muội. Vậy có lý do nào mà không thành tựu?
35. Hỏi: Sau thời khóa niệm Phật thì tụng chú Đại Bi hoặc các kinh điển khác, không biết như vậy có chướng ngại thời khóa không?
Đáp: Sau khi hồi hướng xong rồi mà còn muốn tụng niệm, tức là còn có nguyện vọng khác. Tuy nhiên, nếu không đi ngược lại với tông chỉ của tịnh độ, đem tất cả công đức đó hồi hướng Tây phương Cực Lạc thì không có trở ngại gì.
36. Hỏi: Xem tiểu thuyết, TV, ca nhạc và hài kịch, có lúc say mê quên mình, tưởng như là nhất tâm bất loạn. Vậy xin hỏi, trạng thái bất loạn này và niệm Phật nhất tâm bất loạn có gì khác nhau?
Đáp: Thời nay có một số tiểu thuyết, chương trình TV và hài kịch có phẩm chất kém, không ngoài khiêu gợi dục tính, đánh thức lòng tham trộm cắp và chuyện đời buồn vui ly hợp. Khán giả khi xem sanh khởi tâm lý lúc thì vui mừng, lúc thì căm giận, lúc thì đau xót, lúc thì khoái chí, lòng dạ như mê như dại, tâm trí sao lãng. Đó là biểu hiện cái tính đọa lạc, làm sao gọi là nhất tâm bất loạn được. Tâm lý ô nhiễm đó và niệm Phật nhất tâm bất loạn hoàn toàn trái ngược nhau, sao có thể đưa ra so sánh và bình luận? Nhất tâm bất loạn trong giáo lý tịnh độ là tịnh niệm tương tục, xa rời ô nhiễm thế tục, buông xả vạn duyên, bát phong bất động, tâm như nước yên lặng. Sở dĩ gọi tâm như nước yên lặng mà không nói tâm như sỏi đá, vì tâm như sỏi đá không phân biệt được đúng sai. Nghệ thuật chân chính ca ngợi cái hay cái đẹp, loại trừ cái xấu cái ác mới có thể tịnh hóa tâm linh. Cho nên chúng ta không phản đối việc thưởng thức nghệ thuật chân chính.
37. Hỏi: Y vào sự chỉ dẫn niệm Phật mà không quán tưởng, nhưng tôi trong lúc niệm Phật tâm tưởng khó tập trung, có phương pháp nào tốt để đối trị không?
Đáp: Phật hiệu phát ra từ tâm, xuất ra từ miệng, nhập vào tai, ấn vào tâm. Chỉ cần rõ biết trong mỗi từ, lặp đi lặp lại từ đầu, như vậy thì tư tưởng mau được tập trung. Nếu như chưa được tập trung thì dùng phương pháp đếm hơi thở. Một hơi thở ra vào niệm 3 câu, lần thứ 2 lặp lại một lần như thế, lần thứ 3 một hơi thở vào ra niệm 4 câu, tổng cộng là 10 câu niệm Phật. Phương pháp đếm hơi thở này rất dễ tập trung tư tưởng, giống như nhân viên ngân hàng đếm tiền. Tốc độ như gió thu thổi lá rụng, nhưng số đếm lại rõ ràng minh bạch, sẽ không bị nhầm lẫn.
38. Không ăn chay mà niệm Phật, đến lúc lâm chung có thể được vãng sanh không?
Đáp: Có người trợ niệm thì có thể vãng sanh, nhưng cần phải tập ăn chay, không kết nghiệp oan trái, để đến lúc lâm chung không bị chướng ngại. Nếu như không đủ điều kiện ăn chay thì có thể phương tiện ăn ngủ tịnh nhục.
39. Hỏi: Niệm Phật chuyên cần, nhưng đến lúc thân thể mắc phải bệnh nặng mà lâm chung, vì quá đau đớn không thể niệm Phật, có thể được vãng sanh không?
Đáp: Đến lúc lâm chung, thời gian then chốt mà không thể niệm Phật, tức là tâm bị điên đảo, làm sao có thể được vãng sanh? Trong thời gian này có thể thỉnh đồng tu đến trợ niệm, như thế thì rất phù hợp.
40. Hỏi: Bình thường giữ thời khóa niệm Phật và không có gián đoạn, nếu như bất ngờ gặp tai nạn, ví dụ như bị xe đụng chết, không thể niệm Phật, có thể được vãng sanh không?
Đáp: Người niệm Phật đạt đến cảnh giới nhất định sẽ không xuất hiện tai họa như vậy. Nhưng vì phòng chuyện bất đắc có thể xảy ra thì thường ngày nên luyện tập cách đệ nhất niệm tiên niệm Phật. Thế nào là đệ nhất niệm tiên niệm Phật? Đó là từ đầu dụng tâm làm công việc cho đến lúc hoàn thành, trước hết phải thay đổi tâm niệm, tức là thức tỉnh niệm đầu tiên phát khởi là niệm Phật. Nếu như có thói quen đó, bất ngờ xe đụng chết, tâm thần rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng sau khi thân trung ấm xuất hiện thì an ổn khởi niệm trở lại, với thói quen niệm Phật thường ngày, đệ nhất niệm tiên niệm Phật, thân trung ấm có khả năng vãng sanh.
Hỏi: Niệm Phật mà không giữ gìn năm giới, không đoạn trừ dâm dục, có thể được vãng sanh không?
Đáp: Tuy không thọ năm giới, nhưng có thể tự mình không sát hại, không tà dâm, tín nguyện hạnh đầy đủ thì cũng có thể vãng sanh. Do vì Tịnh độ chủ trương đới nghiệp vãng sanh, y theo xưa nay cần phải từ năng lực vốn có mà thúc liễm tâm mình, như vậy thì càng có nhiều cơ hội.
42. Hỏi: Với ba độc tham, sân và si thì chỉ có thể trừ tham và si, còn tính khí hơi khó cải đổi, không thể nhẫn nhục, vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: Có thể được vãng sanh. Trước đã nói nhiều lý do, chỉ cần luyện tập nhẫn nại thường xuyên, đến lúc lâm chung không gặp nhiều chứng duyên. Nếu không sửa đổi tâm sân, có lúc gặp phải vấn đề lớn. Như người họ Vương, một đời tu hành, đến lúc sắp lâm chung, người bên cạnh quạt ruồi giúp vô tình đụng vào khuôn mặt ông, khiến ông nổi sân, nhân đó mà đọa lạc làm thân rắn, cho nên biết vậy mà lo tu sửa.
43. Hỏi: Bản thân niệm Phật, nhưng trong gia đình có quan điểm khác nhau về nhân sinh quan và thế giới quan, cho nên khi niệm Phật gặp nhiều trở ngại, nếu tiếp tục như vậy, lâm chung có được vãng sanh không?
Đáp: Trở ngại từ người trong nhà, đó là do nghiệp duyên từ đời trước đưa đến. Cần phải bình tâm tĩnh trí, từ từ chỉ dẫn cho họ, chớ nên nổi sân. Chỉ cần nhất tâm cầu Phật và Bồ Tát gia trì thì có ngày chuyển hóa được tình cảnh đó. Đức Phật vì cứu độ chúng sanh mà nhiều kiếp chịu khổ, chúng ta cũng nên phải noi theo. Chân chánh kiên trì lâu dài thì lo gì không chuyển hóa được nghịch duyên thành thuận duyên.
44. Hỏi: Niệm Phật đến lúc lâm chung xuất hiện đoan tướng, đương nhiên có thể chứng minh vãng sanh rồi, còn nếu không một chút biểu hiện nào, vậy có thể được vãng sanh không?
Đáp: Chứng minh đoan tướng, người khác nhìn thấy và tự mình nhìn thấy, phân biệt thành hai loại. do tự người khác quan sát thấy không có xuất hiện một chút đoan tướng, thì e rằng vấn đề này không đáng tin được. Nếu như do tự mình quan sát thì không nhất thiết phải kiến Phật, ngửi hương và nghe tiếng nhạc. Nhưng vì bên trong lục căn, ý căn tác dụng rất lớn, chỉ cần trong tâm có Phật, chánh niệm phân minh thì nhất định vãng sanh. Chân thật niệm Phật không nhất thiết cầu xuất thần thông, chỉ nhất tâm cầu vãng sanh giải thoát. Nếu trong tâm tham cầu dễ bị ma nhập chướng. Cho nên đối với bản thân người niệm Phật không nên tìm cầu đoan tướng. Một khi tịnh niệm tương tục, đến lúc lâm chung tự nhiên xuất hiện đoan tướng, không cần cầu mà có.
45. Hỏi: người có tính nguyện kiên cố, nhưng đến lúc lâm chung không có người trợ niệm, vậy có nhất định được vãng sanh không?
Đáp: lúc lâm chung đau đớn hôn mê, trong khoảng một niệm, thời điểm trọng yếu, nếu như còn điên đảo trong tâm hoặc do các duyên bên ngoài thì làm hỏng đại sự. Mời người hộ niệm thì có thể ngăn ngừa hai trường hợp phát sinh đó, nhưng ban trợ niệm không phải nơi đâu cũng có, cho nên hàng ngày nên khuyên hóa gia đình rộng kết thiện duyên là việc vô cùng quan trọng.
46. Hỏi: nhân vì thường ngày huân luyện việc niệm Phật, thân trung ấm bỗng nhiên phát khởi nhớ lại Phật hiệu, vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: trong các tác phẩm của cổ đức có nói rằng thân trung ấm vãng sanh thuyết pháp, nhưng niệm lực của người này như thế nào là một vấn đề, thân trung ấm có thể nhớ Phật hiệu thì lại là một vấn đề khác nữa. Cho nên lúc bình thường nên luyện tập thói quen tịnh niệm tương tục, không nên đợi đến lúc lâm chung chờ đợi cơ hội may mắn hiếm hoi đó.
47. Hỏi: vãng sanh Tây Phương là sanh giả hay là sanh thật?
Đáp: bản thể chân như vô thủy vô chung, bất tăng bất giảm, bỏ chỗ này sanh chỗ kia. Trên thực tế không có sanh diệt, nói giả mà không giả, nói thật mà không thật. Từ sắc thân mà nói, nếu hoài nghi thế giới Tây Phương Cực Lạc là giả, thế thì đời sống chúng ta ở thế giới Ta Bà này, thân thể do bốn đại giả hợp, cái gì là của mình? Lẽ nào túi da thối tha bao bọc đầu não xương cốt này là của mình?
48. Hỏi: niệm Phật có cần đếm số lượng không?
Đáp: phương pháp nhớ số là rất tốt. Một là có thể tập trung tư tưởng, hai là ngăn ngừa thối tâm.
49. Hỏi: lúc niệm Phật cảm thấy lòng dạ mát mẻ hoặc ấm áp, không biết điều này là tốt hay xấu?
Đáp: niệm Phật là tu tâm, mục đích chuyển tâm thức phàm phu thành trí tuệ bậc thánh. Thân thể là giả hợp, ngẫu nhiên có cảm giác nóng lạnh là do hô hấp sinh ra, không liên hệ gì đến vấn đề tốt xấu, không nên chú ý đến những biểu hiện không cần thiết đó.
50. Hỏi: có lúc trong giấc mộng tụng niệm kinh Phật, từng từ từng câu rõ ràng minh bạch, không niệm ô nhiễm, cảnh giới an tịnh này thường ngày không có, thời gian này còn biết rõ ràng là đang niệm Phật trong mộng, thậm chí còn muốn tiếp tục niệm, không muốn tỉnh giấc, hiện tượng trong mộng như vậy có tốt không?
Đáp: trong mộng có thể niệm Phật mà không hiện những cảnh giới khác, thì đây là niệm Phật đang dần chuyển đến một hiện tượng rất tốt. Trong mộng có thể niệm Phật đương nhiên là rất tốt rồi, nhưng khi tỉnh dậy vẫn tịnh niệm tương tục thì càng tốt hơn.
Hỏi: có phải Bồ Tát Phổ Hiền sau khi nghe pháp môn tịnh độ thì phát 10 đại nguyện hồi quy về Cực Lạc?
Đáp: có thể nói như vậy, Nếu như chưa nghe pháp môn tịnh độ, làm sao có thể phát nguyện hồi quy Cực Lạc?
52. Hỏi: không thường tụng niệm các kinh điển khác ngoài pháp môn tịnh độ, nhưng chỉ tham khảo thôi, có được không?
Đáp: tu hành quý ở tâm chuyên nhất. Việc tham khảo là mong muốn hiểu rộng, nhưng nếu không chuyên nhất sự tu tập thì khó thành tựu, và nơi nghĩa lý chưa hiểu thấu cũng khó mà tỏ được. Mỗi khi chọn lấy pháp môn tịnh độ thì lập chí không dời, nỗ lực tu hành. Nhưng làm sao đến được tịnh độ, nên phải tu hành như thế nào? Điều cần thiết là chúng ta cần học tập sâu rộng kinh luận Phật giáo. Không có tam tạng kinh điển làm ngọn đèn soi đường thì sự tu tập sẽ bị mê mờ, đi vào con đường sai lạc. Do đó phải nên cẩn thận, nên biết niệm Phật và nghiên cứu kinh điển cả hai đều quan trọng.
53. Hỏi: người tại gia lập gia đình sanh con đẻ cháu, duy trì nòi giống đời sau, quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Đang lúc phát sanh quan hệ, tự nhiên sanh hiệu khởi lên trong tâm giống như bánh xe đang chuyển động. Đây chính là không niệm mà tự động niệm, ngay chỗ mà ba nghiệp không sạch sẽ, thánh hiệu tự nhiên xuất hiện, thì nên quán tưởng thế nào? Những vấn đề giống như thế trước đây không dám viết thư hỏi thầy, vì sợ sự hỏi đáp này làm ô nhiễm việc học Phật. Nhưng mà nghĩ đến người sau có thể gặp những vấn đề như thế, những bạn đạo khác cũng gặp vấn đề như thế, cho nên mạo muội thẳng thắn mà thưa hỏi, cầu xin thầy chỉ dạy.
Đáp: với bối cảnh như vậy mà không quên tịnh niệm, có thể biết thường ngày dụng công rất sâu. Mục đích tránh đi sự không cung kính thì nên nhanh chóng chuyển niệm. Có thể quán tưởng hoa sen, cây báu, lầu cát, ao vàng. Như vậy tuy chỗ uế mà không mất đi tịnh niệm, giống như hoa sen mọc ở ao hồ mà không bị nhiễm bùn nhơ, thì không có vấn đề là không cung kính. Mong đạo hữu có thể lãnh hội ý nghĩa đó.
54. Hỏi: lúc tụng niệm thường bị con cháu làm ồn náo, khiến tâm niệm không chuyên nhất, trong lòng nổi lửa vô minh, niệm Phật xong rồi, căn cứ tình tiết tội nặng nhẹ mà trị tội trẻ con, thật là thiện ác chỉ trong chớp mắt. Như vậy, có phải là đang trồng thêm hạt giống bất thiện? Nếu như không dạy con cháu, để mặc chúng cứ tranh cãi và náo loạn, thì bên ngoài tuy là thiện nhưng nội tâm còn biểu hiện phiền não, cũng không được tịnh niệm. Xin hỏi, có phải biện pháp nào tốt nhất để đối trị không?
Đáp: niệm Phật vốn để đoạn trừ vô minh, nhưng do vì tâm niệm không thay đổi nên khởi vô minh. Giống như trăng sáng bị mây che lại thêm một lớp mây đen nữa thì càng tối tăm thêm. Tu niệm xong rồi, dạy con cái phải có quy củ một chút, đó là ý tốt, không phải ác ý. Phải nên nghiêm túc mà cởi mở, kết hợp thưởng phạt, nhưng trong tâm không nên phát khởi nóng giận, tự mình phản tỉnh. Con cái không có nề nếp cũng do gia đạo bất nghiêm mà ra, là nghiệp chướng của mình, cần phải khởi lòng hổ thẹn, nên tự trách mình trước. Có quán tưởng như vậy thì đó là một phương pháp tốt.
55. Hỏi: hiện tại có hai hạng người, một hạng người chuyên niệm Phật và một hạng người kèm theo tham cứu niệm Phật. Nếu hai người tín nguyện tương đồng, vậy thì ai có cơ hội vãng sanh lớn hơn?
Đáp: tham cứu niệm Phật là người chú trọng tính vào năng lực chính mình cầu sanh thế giới Cực Lạc, còn người chuyên nhất niệm Phật là chú trọng tính vào năng lực của Phật A-di-đà. Hai người vốn có niềm tin khác nhau, đương nhiên niềm tin khác nhau thì làm sao mà so sánh. Khả năng thành công cần xem vào quá trình nỗ lực của mỗi người. Ngàn kinh vạn luận quy về tịnh độ, tu theo pháp môn tịnh độ là con đường tắt mau chóng, sao mà phải còn hoài nghi.
56. Hỏi: lúc ngủ vào buổi tối, thường đang lúc trong mộng niệm Phật thì bị thức giấc, đây là hiện tượng gì?
Đáp: trong mộng có thể niệm Phật, đây là tâm niệm dần chuyển qua hiện tượng tốt.
57. Hỏi: lúc niệm Phật thường nhớ lại chuyện vài năm trước, hoặc là chuyện thời gian dài về phía trước mà lâu nay không nhớ được, hiện tượng này là thế nào?
Đáp: công phu niệm Phật sâu hơn, tâm nhiễm bớt dần, thì chuyện quá khứ rất dễ dàng thấy biết.
58. Hỏi, lúc niệm Phật, làm sao có được tâm tín nguyện tha thiết?
Đáp, tin rằng ba cõi đều là hố lửa, ai có lập trường niệm Phật mới đến cực lạc, có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trong lúc đang niệm Phật mà còn chút nghi ngờ, tức là lạc vào hố lửa. Quán tưởng như vậy thì đó là tín nguyện tha thiết.
59. Hỏi, đại đức xưa nay đều nói, mỗi ngày con số niệm Phật phải tăng không giảm, nhưng mà hoàn cảnh binh lính ở trong quân đội thời gian lúc bận, lúc rảnh, không định. Xin hỏi có phương pháp nào tốt làm phương tiện không?
Đáp, thời khóa có phân biệt lúc định, lúc tán. Thời khóa tu niệm vào buổi sáng và buổi tối có nghi thức quy định. Tán chỉ thì không có nghi quỹ nhất định, khi đi, đứng, nằm ngồi, với mọi thời nên khắc câu niệm Phật ở tâm. Ở trong quân ngũ, thời gian cố định niệm Phật thì ít, thời gian tán niệm thì nhiều. Có lúc niệm Phật cố định thời gian nhiều, thời gian tán niệm thì ít. Đây có thể là phương tiện dung hợp.
60. Hỏi, những năm gần đây, tôi vì việc niệm Phật chưa đạt được nhất tâm bất loạn nên thường buồn rầu. Hiện tại, tôi ở trong bệnh viện, nắm lấy cơ hội, bỏ đi tất cả sự giao tiếp, không muốn đọc sách, suốt ngày niệm Phật. Lúc động cũng niệm, lúc tịnh cũng niệm, mọi thời khắc không rời danh hiệu Phật. Sau khi thực hành một tháng như vậy, thì trong tâm vô cùng nhẹ nhàng. Hiện tại, mỗi lần niệm Phật, thì cảm thấy không muốn dừng nghỉ, càng niệm càng thấy đạo vị. Thật là pháp hỷ sung mãn, xin hỏi như vậy có hợp với yêu cầu Phật Pháp không?
Đáp, bất luận tu theo pháp môn nào, pháp hỷ sung mãn đều cần thiết như vậy.
Niệm Phật đến trạng thái tâm cảnh bình tịnh thì thường phát xuất tâm chí thành cung kính. Tuy nhiên, nơi động tác thì giống như đang gieo mình năm vóc mà bái lễ. Niệm Phật quý ở chỗ nhất tâm bất loạn. Vậy, xin hỏi, hiện tượng này có phải là loạn không?
Đáp, đây là hiện tượng tốt, cũng là chánh niệm bắt đầu có mặt, hiện tại không cần xa rời thực tế.
62. Hỏi, lúc niệm Phật nên chú ý vào tượng Phật hay vào cảnh giới Tây Phương, nên nhắm mắt lại hay là chỉ nhắm một nửa mắt thôi?
Đáp, không cần phải câu nệ, mà nên cần căn cứ vào tình huống mỗi người, xem phương pháp nào có thể nhiếp tâm thì áp dụng phương pháp đó.
63. Hỏi, niệm Phật dần dần có thể nhận biết sự động tĩnh của tâm mình, nhưng có lúc được, có lúc mất. Thành tựu của tịnh độ tông có phải là duy trì trạng thái tịnh và bỏ đi trạng thái động, chính là tâm và Phật hợp nhất?
Đáp, lúc niệm Phật có thể nhận biết động tịnh, trong Phật Pháp gọi là tịch và chiếu, thất niệm gọi là không tịnh, tức không chiếu, chỉ còn tịnh và không còn động, đương nhiên là hiện tượng tốt, nhưng hướng sâu thêm một cấp độ nữa mà nói, thì đó vẫn còn là vọng niệm thôi.
64. Hỏi, khi đi ngủ, có lúc tạp niệm khởi lên nhiều, khiến khó có thể ngủ được, chỉ có niệm Phật là lý tưởng nhất, nhưng không biết nên niệm như thế nào?
Đáp, chỉ nên mặc niệm.
65. Hỏi, tư thế niệm Phật tất nhiên phải cung kính, gồm có phương pháp quỳ niệm và ngồi niệm, nhưng tôi là người lính, ở trong quân đội sử dụng phương pháp ngồi niệm Phật thì khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, vì không muốn người khác biết mình đang niệm Phật. Nhưng tư thế ngồi của tôi khác với thế ngồi thường ngày thì càng bị phát giác. Nếu ngồi tư thế bình thường thì khó mà giữ tâm chuyên nhất. Nếu như nằm xuống mà niệm, không còn tâm tư lo nghĩ, tâm cảnh tương đối an tịnh, nhưng lại sợ rằng không được cung kính, xin hỏi có phương pháp nào khác không?
Đáp: thời khóa của Tịnh Độ Tông có thể thực hành trong khi đi, đứng, nằm ngồi. Đạo hữu đi ra bên ngoài tìm một chỗ thích hợp, theo thời đi bộ và niệm Phật cũng được.
66. Hỏi: trong vòng 4 tháng trở lại đây, việc niệm Phật của tôi rất hào hứng. Ngoài công việc buôn bán, tôi dành thời gian còn lại chuyên tâm niệm Phật. Hiện tại, ngay cả sách vở tôi cũng làm biếng xem, nhận thấy rằng xem sách nhiều không bằng niệm Phật nhiều. Do vậy, tôi không muốn chuyên tâm đọc sách, chỉ muốn chuyên tâm niệm Phật. Như vậy có được không, hay là cả hai việc đều được xem là quan trọng?
Đáp: thực hiện việc niệm Phật và đọc sách đồng thời là rất tốt. Tu hành cần có hạnh giải tương ưng. Hành tức là thực hành, giải tức là lý giải. Như chúng ta hôm nay có thể nói là cần có thực hành nhưng cũng cần có lý luận. Lý luận là kim chỉ nam của hành động. Thực hành và lý luận luôn đi đôi với nhau. Lẽ tất nhiên, nếu không có nhiều thời gian thì chỉ cần tín nguyện bất thối, chuyên tâm niệm Phật cũng được rồi. Nhất tâm niệm Phật, tín nguyện bất thối thì khế hợp với diệu lý của đạo, tức là hạnh giải tương ưng. Hàng phàm phu niệm Phật không đạt nhất tâm thì rất dễ thối tâm, cho nên cần phải xem nhiều sách giáo lý để tăng tín tâm. Ở đời có những cặp vợ chồng không biết chữ nhưng nhờ chuyên tâm niệm Phật mà được vãng sanh. Ở đây thực tế là họ có đại nhân duyên phước đức, tuy không biết chữ nhưng chuyên tâm niệm Phật, không có tâm phân biệt, đạt được nhất tâm bất loạn, sao mà không được vãng sanh. Nhưng trên đời hạng người như cặp vợ chồng ấy có được bao nhiêu người? Cho nên thời đại mạt pháp, người không xem kinh và nghe kinh mà muốn giải thoát là không có lý đó.
67. Hỏi: công đức niệm Phật là vô lượng, nhưng không niệm ra tiếng, chỉ có niệm thầm trong tâm, như thế công đức có bằng niệm Phật ra tiếng không? Có một vấn đề khác nữa, người hôm nay niệm Phật có thể vãng sanh Tây Phương, thế thì Phật Đà khi đang tu thì niệm ai? Nếu không niệm ai, thế thì làm sao các ngài thành Phật?
Đáp: niệm Phật có phân biệt là niệm thành tiếng và không niệm thành tiếng. Phật độ chúng sanh có vô số pháp môn, niệm Phật chỉ là một trong những pháp môn đó. Cư sĩ nói không niệm ai, tức là muốn nói cảnh giới vô niệm tam muội, đó chính là Phật pháp, nhưng người bình thường không thể thực hành được. Niệm Phật đến cảnh giới tối cao chính là không niệm ai. Ai ở đây là chỉ cho tất cả.
68. Hỏi: thường nghe nói người niệm Phật bị ma ám, trong tâm sanh nghi hoặc, vậy lẽ nào Phật không gia trì?
Đáp: ma từ tâm sanh, ở đây là do niệm Phật không đúng pháp hay là do tâm không thanh tịnh. Có hai nguyên nhân trên thì đã cách ly với Phật, làm sao mà Phật gia trì được? Nhưng việc này thấy hơi kỳ lạ, cho nên không quan tâm chuyện đó mà cần khởi chánh niệm nhất tâm bất thối, ma tự nhiên biến mất, không thể làm hại được. Như vậy công phu tu tập qua đó lại được tiến thêm một bước, không gặp ma chướng thì khó mà thành Phật được.
69. Hỏi: người tu theo Phật cần phải có lòng từ bi, nếu không có thời gian tịnh tu, chỉ quán tượng mà mặc niệm có thể thành tựu không?
Đáp: đi, đứng, nằm ngồi nên niệm một danh hiệu Phật, tịnh niệm tương tục thì sẽ thành tựu.
70. Hỏi: niệm Phật to tiếng tốt hay niệm nhỏ tiếng tốt?
Đáp: niệm to tiếng đối trị hôn trầm, niệm nhỏ tiếng đối trị tán loạn. Cả hai cách đều hữu dụng, sau mỗi thời khóa có thể linh hoạt chọn lựa mà thực hành, chớ đừng quá câu nệ hình thức.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
71. Hỏi: Tín đồ Phật giáo chúng ta trong lúc niệm Phật thường không ghi nhớ niệm được nhiều hay ít, vậy dùng phương pháp nào có thể xác định được?
Đáp: Dùng tràng hạt để tính số lần niệm Phật.
74. Hỏi: Niệm Phật đã đạt đến quá trình tâm niệm và tâm thính rồi, vậy lúc niệm Phật có cần phải quán tưởng Tây Phương Tam Thánh không?
Đáp: Sự thực khi đã có thể đạt đến trạng thái tâm niệm tâm thính thì chính là tâm đã dần chuyên nhất, cớ sao lại còn muốn khai thêm bếp lò khác? Người tu niệm Phật không giữ chuyên nhất thường hay tìm phương pháp mới, nên nhất tâm niệm Phật, chớ có thay đổi đề mục.
73. Hỏi: Niệm Phật không nhất thiết phải dùng tràng hạt, vậy dùng ý tràng hạt để làm gì?
Đáp: Có thể dùng hoặc không, tràng hạt là dùng để tính số lần niệm.
74. Hỏi: Trong lúc chuyên niệm Phật, không biết vì sao nhiễm tâm đột nhiên xuất hiện, vậy có cách nào hay để đối trị không?
Đáp: Đây là vấn đề công phu, chỉ cần niệm phát ra từ tâm, xuất ra tại miệng, rồi nhập vào tai, khắc ghi phương pháp niệm Phật tại tâm và niệm lâu ngày thì tự nhiên đến thời sẽ có kết quả.
75. Hỏi: Lúc niệm Phật có cảm giác chua xót và muốn khóc, không biết do duyên cớ nào?
Đáp: Đây là biểu hiện tâm thành cảm động và rơi lệ.
76. Thường ngày niệm Phật cần phải nhắc tâm xưng danh hiệu Phật, thì như vậy mới có cảm ứng đào giao. Nếu như lúc lâm chung, sáu thức không làm chủ, tuy là có thể niệm Phật nhưng không được chuyên nhất, vậy có trở ngại vãng sanh không?
Đáp: Bình thường nếu có niệm Phật tận lực, đến lúc lâm chung tự nhiên tự chủ, tuy không đạt được chuyên nhất nhưng đừng để thất niệm thì sẽ không trở ngại vấn đề vãng sanh.
77. Hỏi: Tinh thần thường hay tán loạn, không thể an định, niệm thầm danh hiệu Phật mà còn khởi vọng niệm, xin hỏi có phương pháp nào tốt hơn không?
Đáp: Niệm Phật tất nhiên phải từ tâm mà phát khởi, và tai nghe câu niệm Phật, niệm đúng như thế và lặp đi lặp lại từ đầu, rõ ràng minh bạch, bền bỉ lâu ngày thì tâm tưởng sẽ tập trung tại một chỗ.
78. Hỏi: Không nhờ phương tiện, tự được khai tâm. Câu nói này đặt ra hai câu hỏi. Một, niệm Phật có phải là phương tiện không? Hai, khai tâm có phải là minh tâm kiến tánh không?
Đáp: Đối với pháp môn niệm Phật, có thể nói là chân thật, có thể nói là phương tiện. Trong kinh nói, không có pháp nhất định, còn nói, pháp này chẳng phải thật, chẳng phải hư. Chuyên tâm niệm Phật là pháp môn phương tiện thù thắng của Phật dạy. Dùng pháp môn niệm Phật mà tu, không nhờ pháp môn phương tiện khác. Tâm khai tức là trở về bản tánh Phật, tức là minh tâm kiến tánh.
79. Hỏi: Niệm Phật thế nào thì bị gọi là quá ư chấp tướng?
Đáp: Niệm Phật có phân biệt nhập môn và thâm nhập. Có hai cách niệm, đó là sự niệm và lý niệm. Sự niệm dành cho hàng sơ cơ, lý niệm dành cho hàng đã thâm nhập. Sự thuộc ở tướng, lý thuộc ở tánh. Sự từ lý mà khởi, toàn sự tức là lý. Tướng là tánh mà sanh, toàn tướng tức là tánh. Niệm Phật nắm bắt từ sự và tướng thì rất dễ thâm nhập. Đừng cho là chấp tướng, nên biết đó là phương pháp, chớ nên cố chấp.
80. Hỏi: Niệm Phật mà quá phần chấp tướng thì có vấn đề gì trở ngại?
Đáp: Quá phần chính là toàn phần, quá phần chấp tướng là toàn tướng, tức là tánh. Cho nên đem vấn đề quá chấp tướng mà lý giải thì sai. Băng đóng ba thước không chỉ bởi một ngày mùa đông, không kiên trì niệm Phật tam tâm nhị ý thì đến lúc nào mới thành tựu? Dốc lòng chân chánh niệm Phật, xả bỏ vọng niệm, chính là toàn tướng, tức tánh. Chân như bản tánh, tức là hiển lộ toàn thể.
81. Hỏi: đối với Tây Phương Cực Lạc, Y Chánh Trang Nghiêm và Phật A Di Đà Tướng Hảo Quang Minh, tôi ngày đêm tư niệm và vô cùng ngưỡng mộ, có phải đây là quá phần chấp tướng?
Đáp: toàn tướng tức tánh, toàn sự tức lý, lý và tánh chính là nghĩa không, tướng và sự tức thuộc hữu, không và hữu là biện chứng thống nhất. Không chẳng phải là không có gì cả, mà chính là chân không diệu hữu. Vạn sự vạn vật đều khởi nguyên từ không, đều hồi quy ở chỗ không. Niệm Phật tức là hữu, ngày đêm tư niệm cái gì cũng quên hết, tức là không. Không tức là cảnh giới tam muội, tức là cảm ứng đạo giao với Phật.
82. Hỏi: lúc niệm Phật thường sanh cảm giác bi ai, đây là cảnh giới gì?
Đáp: đây là tâm thành cảm nhận, biểu hiện lòng từ bi. Tuy là hiện tượng tốt, nhưng cũng nên dùng định lực khống chế, khiến cho tâm tư nhẹ nhàng an tịnh.
83. Hỏi: niệm Phật, niệm đến lúc thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát thì nên quán tưởng như thế nào?
Đáp: y theo nội dung mình tụng niệm mà quán tưởng.
84. Hỏi: buông bỏ vạn duyên, không sanh hỷ nộ ái lạc, không biết lúc nào sanh khởi được tâm ấy, nên làm như thế nào?
Đáp: buông bỏ vạn duyên là tâm không theo cảnh vật bên ngoài mà dao động. Hỷ nộ ái lạc là do tâm duyên cảnh ngoài mà sanh các món tình cảm phân biệt. Bạn nói buông bỏ vạn duyên nhưng lại theo cảnh mà chuyển, sanh ra hỷ nộ ái lạc với cảm tình khác nhau. Sơ lược mà nhìn đã là cảnh giới thay đổi 3 lần. Biết rõ tình huống này nên biết tình cảm còn không có thời gian phát sanh, nhanh chóng cắt đứt tâm phan duyên, như vậy đã trở lại tịch tịnh rồi.
85. Hỏi: niệm Phật dùng phương pháp nào mới hay, niệm to tiếng tốt hay niệm thầm tốt, hay dùng cách niệm kim cang tốt?
Đáp: trường hợp này không nên câu nệ, cần phải biết linh hoạt. Khi bị hôn trầm thì áp dụng niệm Phật to tiếng, giúp tinh thần phấn chấn. Lúc tán tâm thì áp dụng kim cang niệm hay phương pháp mặc niệm, để tập trung tư tưởng. Lúc chỉ tịnh, đi ngủ hay đại tiểu tiện thì áp dụng niệm Phật mặc niệm, để dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh.
86. Hỏi: phương pháp niệm Phật gồm có tri đỉnh niệm Phật, phản văn niệm Phật và sổ thập niệm Phật. Nghĩa là niệm này nối niệm kia rất nhanh, gọi là tri đỉnh niệm Phật. Nghe lại câu niệm Phật phát ra từ tâm từ miệng gọi là phản văn niệm Phật. Đếm từ 1 đến 10 rồi lặp lại như thế gọi là sổ thập niệm Phật. Mục đích là để đạt tịnh niệm liên tục, nhất tâm bất loạn. Vậy nên chọn phương pháp nào mới dễ dàng đạt được mục đích đó?
Đáp: nên căn cứ tình trạng tu học của mỗi người mà quyết định. Từ thời Đại sư Linh Nham đến nay, đa số đều áp dụng phương pháp sổ thập niệm Phật.
87. Hỏi: có phải thế giới Tây Phương Cực Lạc ở tại trong tâm không?
Đáp: đại thiên thế giới do tâm này tạo, Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài nghĩa ấy. Tuy ở trong tâm mà lại thật có cõi đó. Tương tự, ta bà thế giới cũng không ngoài tâm mà tồn tại.
88. Hỏi: sau khi Ngài Ấn Quang Đại sư vãng sanh, trên tấm thảm Ngài thường lễ bái còn lưu lại hình bóng, điều này có ý nghĩa gì?
Đáp: do lòng thành mà khiến sự vật cảm thọ hình ảnh. Ngay cả vàng đá cũng thọ cảm từ tâm. Giống như có trường hợp khi cưa xẻ cây cổ thụ ra, người ta phát hiện trong thân cây có hình tượng Phật và Bồ Tát.
89. Hỏi: tu như thế nào mới đạt được cảnh giới niệm Phật tam muội? Biểu hiện và diệu dụng của nó ra sao?
Đáp: chỉ có thu nhiếp 6 căn, tịnh niệm tương tục, tu tập bền bỉ thì đến một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu lớn. Biểu hiện của nó là chỉ có tự mình mới biết, tác dụng của nó là nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
90. Hỏi: niệm Phật, niệm đến tam tế niệm đoạn thì đó gọi là cảnh giới gì?
Đáp: đó là vô niệm tam muội. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, đó chính là cảnh giới mà Kinh Kim Cang nhắc đến.
91. Hỏi: tu theo thiền tông, nếu như xuất hiện tướng bên ngoài thì gọi là cảnh ma. Niệm Phật trong tịnh độ xuất hiện tướng bên ngoài, vậy có phải là cảnh ma không?
Đáp: sở tu và sở đắc ắt phải tương ưng mới không phát sanh sai lầm. Ngộ tâm của thiền tông nếu có chỗ thấy đều là hư ngụy. Tịnh độ tông y theo kinh điển quán Phật, nếu quán tướng phù hợp với kinh điển chính là tương ưng, không nên gọi đó là cảnh ma. Nếu như khác với kinh điển thì mới gọi là cảnh ma.
92. Hỏi: ngài Hám Sơn dạy nhắc niệm xưng danh đương nhiên là chánh hành, nhưng thêm quán tướng thì càng miên mật hơn. Đại sư Ấn Quang thì nói: chuyên nhất trì danh, không thêm quán tướng, hai phương pháp này nên chọn phương pháp nào, hay là có thể áp dụng cả hai phương pháp?
Đáp: đạo hữu hoan hỷ với phương pháp nào thì áp dụng phương pháp đó.
93. Hỏi: trong sách có nói thiền là thiền của tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền, như vậy có phải muốn nói tịnh độ thuộc về thiền phải không?
Đáp: hai câu này thuộc về lý luận, vừa phù hợp vừa tương phản, vì dung hợp giữa thiền và tịnh mà nói, không thể tách rời hai câu nói đó. Nếu nghi câu sau là tịnh độ thuộc về thiền, vậy câu trước lẽ nào thiền không phải là tịnh độ? Đó là nói về quan hệ biện chứng thống nhất thiền và tịnh. Mục đích Phật pháp là cùng một xu hướng, phương pháp tu học có khác nhau, nhưng mục đích sau cùng chỉ là một mà thôi.
94. Hỏi: kinh A Di Đà có dạy nhất sanh bổ xứ, tức là theo kinh Phật đây là quả vị tối cao của hàng Bồ Tát, tức đã chứng quả vị đẳng giác Bồ Tát, không biết câu này có ý nghĩa gì?
Đáp: đó là chỉ quả vị Phật. Bổ chính là chỗ nhận lấy. Ở thế giới khác chứng đến quả Phật thì gọi là hậu bổ Phật vị, phải trải qua nhiều kiếp. Ở thế giới cực lạc chỉ tu một đời thì có khả năng chứng đến quả vị Phật hậu bổ.
95. Hỏi: khai tịnh là gì? Cảnh giới khai tịnh là như thế nào?
Đáp: sau khi tịnh tọa rồi đi nhiễu vòng quanh Phật, bỗng nhiên ngưng chỉ âm thanh và mặc niệm, gọi là chỉ tịnh. Rồi khai tiếng khánh ra hiệu dừng chỉ tịnh, gọi là khai tịnh. Khai tịnh tiếng khánh ra hiệu dừng thời gian tịnh tọa hay dừng thời khóa tụng niệm.
96. Hỏi: quán kinh dạy lúc quán tường, trước hết quán bạch hào quang tám hướng từ phía phải chuyển tròn. Đã suy nghĩ cẩn thận nhưng cuối cùng không hình dung được tám hướng xoay quanh như thế nào, xin hoan hỷ chỉ dạy.
Đáp: như quán lục tượng kim thân, hào quang chính giữa chẳng mày, giống như chùm sao sáng to như ngón tay cái, không như hình tròn. Quán tưởng một chùm sao tám hướng, lại quán tưởng chùm sao sáng này xoắn tròn theo từ hướng bên phải, kết thành viên minh châu, chính là minh châu trên đảnh của Phật.
97. Hỏi: chỉ tịnh niệm Phật nên phải làm điều gì?
Đáp: chỉ tịnh niệm Phật có phương pháp quán tưởng, nhưng ngày xưa chư đại đức cũng chỉ chủ trương tịnh niệm tương tục. Nhân vì vọng niệm chỉ dừng ở miệng nhưng chưa dừng tại tâm, cho nên không giữ phương pháp không khởi một niệm. Tịnh niệm tương tục vẫn còn có niệm, nếu như cố nén cho vô niệm thì đây chỉ dùng lực vẫn còn là vọng niệm. Chỉ cần từng niệm Phật rõ ràng, vọng niệm tự nhiên biến mất.
98. Hỏi: âm thanh trong lúc niệm Phật rất vi tế, nghe giống như tiếng chuông, như vậy có phải là tham luyến cảnh giới không?
Đáp: đây là biểu hiện nhập tịnh cao độ.
99. Hỏi: niệm Phật tứ yếu, quyết nói chẳng cầu nhất tâm, nếu như đến lúc lâm chung vẫn chưa thể nhất tâm, thế thì có vấn đề gì sẽ xảy ra không?
Đáp: quyển sách này nói chẳng cầu nhất tâm là đối với người mới bắt đầu tu học. Nếu mới bắt đầu mà phải yêu cầu đạt nhất tâm bất loạn thì sẽ gây lo ngại và thối tâm. Đợi đến lúc công phu thâm hậu rồi thì sẽ đạt nhất tâm bất loạn, chớ chẳng phải trước sau đều nói không cầu nhất tâm bất loạn.
100. Hỏi: niệm Phật cần phải đạt nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, nhưng tôi trong lúc niệm Phật tâm ý buông lung như ngựa phi và vượt nhảy, không thể đạt được nhất tâm bất loạn. Vậy nên dùng phương pháp nào mới khiến tâm không chạy theo cảnh giới bên ngoài?
Đáp: trước hết nên dùng phương pháp tam luân tuần chuyển, tức là tâm, miệng và tai tu niệm. Tức niệm Phật từ tâm xuất ra từ miệng và nghe từ tai rõ ràng, lặp đi lặp lại xoay vòng như thế, gọi là tâm khẩu nhĩ tam luân tuần chuyển. Nếu chưa được kết quả thì bổ sung thêm cách dùng tay lần tràng hạp và niệm từ 1 đến 10. Niệm như thế mà còn chưa được thì không dùng tràng hạt nữa, mà chỉ dùng phương pháp đếm số niệm Phật.
Hỏi: niệm Phật, niệm đến đã thành nhất phiến, có nghĩa là gì?
Đáp: tịnh niệm tương tục, không có các tạp niệm nào khác, giống như nhiều mạt sắt nung trong lò lửa, tôi luyện đúng mức mới trở thành một thanh sắt.
102. Hỏi: làm thế nào để phân biệt vô niệm và thất niệm?
Đáp: thể tánh là bất động, vốn không có niệm, đây gọi là vô niệm. Nhưng vì vô minh xuất hiện nên có nhiều vọng niệm. Tu đến lúc bỏ đi vọng niệm thì hiển bày thể tánh, trở về bản lai diện mục. Công cụ để đoạn trừ vọng niệm là chánh niệm, hoặc gọi là tịnh niệm. Nếu như mất đi tịnh niệm thì gọi là thất niệm. Đơn giản mà nói, vô niệm có nghĩa là không có một vọng niệm nào. Thất niệm là mất đi chánh niệm.
103. Hỏi: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ có nghĩa là gì?
Đáp: cùng tận hư không, chẳng ngoài nhất tâm. Cực lạc Di Đà đều tại tâm chúng ta. Tâm niệm Di Đà tức Di Đà ứng hiện. Đây là phần sự thuộc tính của tự tánh, nên gọi là tự tánh Di Đà. Y báo hoàn cảnh cư trú của thân thể và chánh báo thân tâm không ở bên ngoài nhất tâm, nên gọi là duy tâm tịnh độ.
104. Hỏi: niệm Phật phải nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, điều này có ý nghĩa gì?
Đáp: tâm có mê hoặc, vọng niệm vô số, cho nên hiện tại tạo ác, tương lai đọa lạc sanh tử luân hồi, không có kỳ hạn. Niệm Phật thứ nhất là vì muốn trừ vọng niệm, thứ hai là để cảm ứng Tây Phương. Trong kinh luôn răn dạy chúng ta cần phải đắc nhất tâm bất loạn, sáu căn không được phòng hộ, tư tưởng không thể chuyên nhất, tịnh niệm không thể tương tục thì bị các ô nhiễm nhiễu loạn. Tình trạng như vậy tiếp tục, tức thì vọng niệm không giảm, tiếp tục tạo ác thì không thể được cảm ứng, làm sao có thể được vãng sanh Tây Phương?
105. Hỏi: có người niệm Phật thấy nhiều đoan tướng, tại sao Kinh Kim Cang nói, nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người này hành tà đạo không thể thấy Như Lai?
Đáp: Kinh Kim Cang nói về bản thể chân không. Đoan tướng là diệu hữu biểu hiện, hình tướng nương thể mà có, thể nhân nơi hình tướng mà hiện. Đây thuộc về lý trung đạo. Phàm phu thường mê hình tướng mà mất thể tánh, chấp về một bên, không rõ thật tướng, không rõ mặt mũi xưa nay của trời đất vũ trụ. Cho nên Kinh Kim Cang triệt để phá trừ những mê hoặc này. Không biến chuyển là thể, tùy duyên là hình tướng. Sự thật nhận rõ bản thể thì biết rõ được hình tướng biểu hiện. Sự thật nhận rõ sắc tức là không, không tức là sắc, sẽ biết rõ tịch quang là chân không, đoan tướng là diệu hữu.
106. Hỏi: vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, đạt đến cảnh giới này còn nguyện vãng sanh không?
Đáp: còn mà không còn, không còn mà còn.
107. Hỏi: Có hạng người thân thể rất khỏe mạnh, nhưng khi họ niệm Phật thì tâm tán loạn, không biết loạn tâm của họ là do bệnh của thân thể hay là do căn tánh của họ.
Đáp, việc này không quan hệ gì đến sự mạnh yếu của thân thể, mà nguyên nhân là do căn tánh chậm chạp hoặc là do nghiệp chướng quá nặng.
108. Hỏi, nghe nói khi niệm Phật là do thức thứ sáu khởi niệm ra, lúc tâm loạn cũng do thức thứ sáu khởi niệm ra, vậy lúc tịnh niệm là do thức thứ sáu niệm hay là thức thứ tám?
Đáp, niệm tuy khởi từ thức thứ sáu, nhưng thánh hiệu A-di-đà lại từ chủng tử của thức thứ tám hiện khởi lên. Bất kể lúc tâm loạn hay lúc tâm tịnh, hai thức đều có quan hệ.
109. Hỏi, cổ đức có dạy, nhất niệm thanh tịnh nhất niệm Phật, niệm niệm tịnh tịnh niệm niệm Phật. Nói như vậy thì chỉ cần niệm thanh tịnh, tuy không niệm Phật thì tâm này cũng là Phật rồi phải không? Như thế có phải là chân thật niệm Phật không?
Đáp, tâm còn gọi là Như Lai Tạng, khi tịnh là Phật, khi nhiễm là chúng sanh. Phải biết rõ ràng hai câu này là danh ngôn chí lý, nhưng làm sao để niệm nhiễm chuyển sang niệm tịnh? Đây không phải là việc dễ làm, và các tông phái đều có phương pháp riêng. Tịnh Độ Tông lấy tỳ danh niệm Phật làm con đường tắt. Cổ đức dạy, minh câu thả vào trong nước đục hóa trong, danh hiệu Phật gieo vào trong tâm loạn thành tâm Phật. Điều này muốn nói danh hiệu Phật là nhân, thanh tịnh là quả. Đừng nghĩ sai là không cần phải tu nhân mà lập tức được thanh tịnh ngay trong một niệm. Trong một niệm thoáng chốc mà được thanh tịnh thì có được bao nhiêu người? Nếu như trong một chốc lát mà được thanh tịnh thì đó là bậc đại căn rồi.
110. Hỏi, lúc bệnh nằm trên giường có thể cầm tràng hạt mà niệm không?
Đáp, trong lúc bệnh thân thể bất lực không thể cầm tràng hạt mà niệm Phật. Trong lúc nguy nan của con người, chính phải cần Phật lực gia trì.
Hỏi, nhân khi lâm chung, con cháu sầu bi, cảm động rơi nước mắt, vậy có chướng ngại vãng sanh không?
Đáp, đừng để bệnh nhân nhìn thấy, tức không có vấn đề gì cả.
112. Hỏi, người chân chánh niệm Phật, lúc lâm chung không có thân trung ấm, vậy cần đến trình độ như thế nào mới không có thân trung ấm?
Đáp, lâm chung Phật hiện, tức được vãng sanh, tự tâm niệm, không chỉ niệm lướt qua trên miệng, như vậy mới không có thân trung ấm.
113. Hỏi, lúc lâm chung, thế nào mới gọi là chánh niệm?
Đáp, Phật tử thường ngày cho dù tu tập bất cứ pháp môn nào, đến lúc lâm chung không bị sự việc thế tục níu kéo, tâm giữ được đạo lý mình đang tu, thì đây gọi là chánh niệm.
114. Hỏi, thường tu trì đến trình độ nào thì vấn đề vãng sanh mới nắm chắc?
Đáp, đến chỗ nhất tâm bất loạn, như trong kinh đã nói rõ ràng. Nhưng nếu chưa đạt được đến trình độ này, chỉ cần tâm khẩu niệm thuần thục thì cũng có cơ hội vãng sanh.
115. Hỏi, đệ tử cảm thấy tàm quý, vì việc nhà quá bận nên mỗi ngày chỉ niệm được 1 vạn 2 ngàn, còn bất cứ những gì khác thì đều không nhớ, không biết như vậy về sau có thành tựu không?
Đáp, cái quý của pháp môn tu là tinh xảo chứ không cần nhiều, như vậy về sau sẽ rất tốt. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đại Già nhờ nhớ hai chữ chổi quét mà chứng quả, Vậy người niệm vạn đức hồng danh chẳng lẽ không thành tựu? Cổ đức dạy, chí thành niệm Phật chớ có thay đổi phương pháp. Tuy cư sĩ chưa biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật, nhưng điều này còn cao hơn những người chỉ lý luận suông, như vậy nhất định thành tựu.
116. Hỏi: sang năm tôi 59 tuổi, vận khí không tốt, xin hỏi niệm Phật có khả năng tiêu trừ vận xấu đó không?
Đáp: nói vận khí không tốt thì đó là mê tín của thế tục. Người học Phật cần phải có chánh kiến, không nên dễ dàng tin những chuyện phiền toái hoang đường như vậy được. Trong kinh dạy, chí tâm niệm một câu danh hiệu Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Vậy, nếu thành tâm niệm Phật thì sao lại không tiêu trừ tai nạn? Nếu như tin lời phiền toái hoang đường đó thì không thành ý niệm Phật.
117. Hỏi: hằng ngày niệm Phật siêng năng bền bỉ, nhưng đến lúc qua đời thì tinh thần hoảng hốt và không có người trợ niệm, như vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: gieo trồng thiện nhân thì tự nhiên có thiện quả. Đến thời gian đó sẽ thấy xuất hiện cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem khả năng nỗ lực thường ngày là biết.
118. Hỏi: thường xuyên niệm Phật nhưng đến lúc lâm chung lại không thể như pháp mà hành sự, do vợ con khóc than níu kéo, cho nên không thể vãng sanh. Vậy thì kết quả sau cùng có phải giống như người bình thường không?
Đáp: Phật giáo hóa gia đình thì không có tình trạng ưu sầu như thế. Do vậy, người học Phật nên đem Phật Pháp giáo hóa gia đình và phổ cập trong xã hội. Đây không chỉ vì lợi tha mà còn hóa giải chướng ngại cho chính bản thân mình.
119. Hỏi: người học Phật đến lúc lâm chung biết rõ ngày giờ ra đi, có phải là do Phật báo cho biết không?
Đáp: hiện tượng này có khi do Phật và Bồ Tát cho biết, nhưng cũng có khi là do công phu tu hành cảm thông mà biết được.
120. Hỏi: người tu tịnh nghiệp sau khi vãng sanh, thân thể được hỏa táng và thu được xá lợi, vậy nên trình bày về công phu tu tập của người đó như thế nào? Nếu như thu được xá lợi thì có thể xác định là đã được vãng sanh không?
Đáp: cổ đức có dạy, xá lợi là kết tinh của giới định tuệ, tất yếu phải đoạn trừ hết tham, sân, si mới hy vọng có được. Người muốn vãng sanh Tây Phương cần nương vào hai năng lực, tự lực và tha lực, cho nên chẳng phải ai tu cũng có xá lợi sau khi hỏa thiêu. Đương nhiên, khi có xá lợi thì đó là biểu hiện tịnh nghiệp thành tựu.
Hỏi: trong lúc niệm Phật, tâm cảm thấy nhàn rỗi như vô sự, cho nên vọng niệm như không ngừng sanh diệt. Tuy nhiên, nhất thời tỉnh giác, đưa tâm trở về lại, nhưng rồi tâm ấy đi xa ngàn dặm, lập tức lật sách ra xem, mắt nhìn văn tự, suy nghĩ ngẫm nghĩa lý, tay lần tràn hạt niệm Phật, miệng niệm, tay nghe Phật hiệu, mũi ngửi mùi thơm. Đây có phải lục căn thanh tịnh không?
Đáp: sáu căn tuy đối tịnh cảnh, nhưng sáu xứ phân tán, làm sao có thể đắc nhất tâm? Nên xem lại Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông, hiểu rõ tường tận, khiến tâm sẽ chuyên nhất, không nên vội vàng thực hành bừa bãi.
122. Hỏi: với người niệm Phật, điều quan trọng nhất là chánh niệm rõ ràng. Buổi sáng, tôi tụng niệm tâm kinh, chú Đại Bi, trong ngày niệm thánh hiệu Quan Thế Âm, không thể đồng thời niệm Phật, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào lúc lâm chung thì phải làm thế nào?
Đáp: bất kể tu theo pháp môn nào, cần nên chuyên nhất pháp môn đó mà thực hành. Người niệm Phật nên lấy niệm Phật làm chủ, ngoài ra có thể tụng kinh trợ duyên thêm, nhưng phải dành nhiều thời gian vào thời khóa chính. Người tu tịnh nghiệp chân thật sẽ không gặp tai họa bất ngờ ngoài ý muốn.
123. Hỏi: khi niệm Phật thường khó định tâm, niệm khởi việc đời rất nhiều. Trong kinh dạy cần niệm từng câu phân minh, nhưng tư tưởng không thể tập trung, tâm ý chạy lung tung như ngựa như vượn. Có phương pháp nào mau đạt đến nhất tâm bất loạn không?
Đáp: phương pháp rất nhiều, nhưng cần chọn pháp môn phù hợp với tình huống của mình. Cư sĩ có thể tham khảo tường tận rồi áp dụng phương pháp nào đó thích hợp với bản thân mình.
124. Hỏi: niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, niệm đến nhất tâm thì có cảm ứng. Tâm này cùng Phật và Bồ Tát tương ưng, nhưng tâm niệm sắc so với tâm niệm Phật đều tha thiết. Vậy tại sao không thể tương ưng?
Đáp: tâm Phật và Bồ Tát thường nhớ chúng sanh, tâm chúng sanh thường nhớ niệm Phật và Bồ Tát. Như vậy, hai bên cùng niệm, giống như gọi điện thoại, điều kiện hai bên phải phối hợp, đồng thời mới thông được. Cư sĩ niệm sắc tha thiết, sắc niệm cư sĩ càng tha thiết hơn.
125. Hỏi: có phải là sau khi vãng sanh Tây Phương, sẽ đến khắp mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh?
Đáp: mục đích của pháp môn tịnh độ là mau đạt vãng sanh bất thối, sau này trở lại Ta Bà quảng độ chúng sanh, không phải an cư ở cực lạc để mà hưởng thụ. Nếu như chủ ý hưởng thụ, đó là tâm hẹp hòi, không tương ưng với tâm Phật.
126. Hỏi: tu tịnh độ đến trình độ nào mới có thể đến mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh?
Đáp: vãng sanh đạt được bất thối, nhất sanh chứng quả Phật, tự nhiên tùy ý qua lại mười phương thế giới. Điều đó không phải nói nhiều, còn không thì chứng quả Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát v.v. Ở trong biệt giáo, hàng sơ địa Bồ Tát có thể thị hiện ở tâm thế giới. Trụ trong sơ địa viên giáo trở lên thì có thể thị hiện khắp mười phương thế giới. Đây là nói theo thông thường, còn nếu như có nguyện vọng khác thì đó là vấn đề khác.
127. Hỏi: niệm Phật mục đích để minh tâm kiến tánh, nhưng phải thực hành như thế nào mới đạt được minh tâm kiến tánh?
Đáp: niệm Phật đương nhiên có thể đạt minh tâm kiến tánh, con đường tắt của nó là mang nghiệp vãng sanh, thoát khỏi luân hồi. Phương pháp tu trong kinh A-di-đà đã nói rõ ràng, đại ý là theo, tín, nguyện và hạnh, thành khẩn niệm lục tự Nam-mô A-di-đà Phật, đừng làm các việc ác, nên làm các điều thiện để trợ duyên, như vậy thì sẽ thành công.
128. Hỏi: lúc lâm chung, do vì vấn đề hoàn cảnh và nhân sự địa phương, cho đến sự di chuyển nhanh chóng mà không có người trợ niệm, người này thần thức hẳn bất tịnh, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ biết chấp nhận chịu đọa lạc, vậy còn phương pháp nào tốt hơn không?
Đáp: rõ ràng là có sự chướng ngại, nên sớm tìm ra phương pháp mà thoát ra. Nếu như tự mình công phu niệm Phật thâm sâu thì đã ra đi tự tại, rất dễ nắm chắc và không có sợ hãi. Mật tông có phương pháp đại quán đảnh chú sa, nhưng người không có duyên lành thì không được người khác tới bố thí pháp.
129. Hỏi: vì sao Đức Phật A Di Đà trụ tại thế giới cực lạc lâu dài mà không nhập Niết Bàn?
Đáp: Phật có ba thân, đều được gọi là Niết Bàn, là chỉ cho pháp thân không sanh không diệt. Tây Phương Thật Báo Trang Nghiêm Độ có báo thân và hóa thân của Phật A Di Đà. Trong kinh đã nói, về sau khi Phật nhập diệt thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ kế thừa Phật vị.
130. Hỏi: đệ tử đọc các tác phẩm về tịnh độ do các tổ sư trước tác có nói rằng người niệm Phật trong ngày đêm mọi thời, bất luận là đi đứng nằm ngồi, phải niệm niệm không rời Phật A Di Đà, công phu như vậy mới có hy vọng vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nếu không như thế, thất đi một niệm cũng sẽ đọa vào lục đạo luân hồi. Lại nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Kinh A-di-đà thì nói nhất tâm bất loạn. Tiêu chuẩn như vậy, đệ tử còn lâu lắm mới đạt được. Vậy thì phải làm sao? Xin chỉ dạy.
Đáp: Cổ Đức dạy, muốn biết có vãng sanh hay không thì nên xem tính nguyện của người này. Phẩm vị cao hay thấp thì nên coi công phu của người này sâu hay cạn. Chỉ cần có tính nguyện thì có thể vãng sanh. Tuy nhiên phẩm vị có cao có thấp, sự tu tập còn cạn cợt mà được vãng sanh thì biết người đó ở trong hạ phẩm hạ sanh. Tuy nhiên cũng được giải thoát rồi, hơn hẳn các cảnh giới của 28 tầng trời. Nhưng như cư sĩ đã nói, ngày đêm không ngừng niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, thì đó là chánh nhân đắc quả thượng phẩm thượng sanh rồi. Nếu không đạt tới trình độ đó, nhưng có tính nguyện và mỗi ngày sáng tối niệm, đếm được vài trăm lần danh hiệu Phật cho đến 1000 lần, thì cũng có thể vãng sanh ở hạ phẩm hay trung phẩm.
Hỏi: Mười phương Phật đều tán thán pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn này là chỗ quy hướng của mười phương chúng sanh vô cùng thù thắng. Phật A Di Đà đã trải qua mười kiếp, vậy trước mười kiếp đó không có pháp môn nào hay sao? Có phải pháp môn này chỉ do Phật A Di Đà khai sáng? Nếu như không có Phật A Di Đà thì tất cả chúng sanh tu hành phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vậy, có phải các đức Phật khác có phương tiện thiện xảo không giống như đức Phật A-di-đà?
Đáp: Vấn đề này nên phân thành ba phương diện để trả lời. Một, pháp môn Tịnh Độ tức là pháp môn niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Nên khi chưa có Phật A-di-đà thì đương nhiên là không có niệm Phật A-di-đà. Mười phương Phật tán thán tức là tán thán tụng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Trước đó chưa có Phật A-di-đà thì chư Phật lấy đâu ra căn cứ mà khai mở pháp môn này? 2. Pháp môn A-di-đà tùy danh vãng sanh, tức là nương tựa vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Y theo kinh điển thì Phật A-di-đà khai sáng ra pháp môn này. Chúng sanh thành Phật không nhất thiết phải trải qua ba đại A-tăng kỳ kiếp. Bậc thượng thừa lợi căn có thể đố ngộ, nhưng mà rất hiếm có trường hợp như thế. 3. Các Phật đều đồng nhau và phương tiện thiện xảo không có cao thấp, nhưng vì nguyên nhân Phật A Di Đà phát nguyện thù thắng đặc biệt nên thành quả lợi ích chúng sanh cũng đặc biệt. Cho nên cổ đức có dạy: Mười phương ba đời các đức Phật, thứ nhất là A Di Đà, đại khái là các Phật khác không khai mở pháp môn này, chính là điểm đó.
132. Hỏi: Lúc niệm Phật tay lần tràn hạt, đếm xong 108 hạt rồi trở lại từ đầu, tức lật tràng hạt qua lại, bắt đầu đếm lại từ đầu mà không lần băng qua đầu Phật cuối tràng hạt, hàm chứa ý nghĩa thừa nguyện trở lại. Nhưng thông thường có người lần băng qua tràng hạt luôn, như vậy có đúng không?
Đáp: Đếm tràng hạt đến hết vòng, lật giấy tràng hạt là có một chút trống thời gian, bắt từ đầu mới dễ đếm. Nhưng vì muốn đơn giản nên lần băng qua đầu Phật cuối tràng hạt, như vậy lại không có một chút thời gian trống nên rất khó đếm. Mục đích là khởi sự nhận biết, chuyển lại từ đầu tràng hạt mà đếm là tốt. Đếm đến đoạn thừa nguyện trở lại thì trở lại. Nếu trong tâm có ý nghĩa như vậy thì được, nhưng chưa thấy ở đâu có ghi chép điều này.
133. Hỏi: Niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca và nghe danh hiệu đó thì có nhiều ít công đức, tiêu trừ bao nhiêu tội nặng trong sanh tử? ở nơi đạo giải thoát có bị thối chuyển không? Nếu như chỉ niệm Thích Ca Mâu Ni có được vãng sanh không?
Đáp: công đức này không thể đo lường được, vì chúng sanh trong cõi đời này nghe được danh hiệu Phật đều là nhờ ân huệ của Phật Thích Ca. Có bao nhiêu công đức thì tiêu bấy nhiêu tội, nhưng vấn đề vãng sanh phải y theo sự chỉ dạy của Phật mà niệm A Di Đà.
134. Hỏi: đệ tử ngồi thời gian niệm Phật còn tụng thêm chú, đọc thêm kinh và còn thọ trì kinh Kim Cang, như vậy gọi là tạp tu, nay chỉ niệm A Di Đà thôi có được không?
Đáp: nếu tụng kinh và trì chú đã lâu thì không nên nhất thiết bỏ ngang, nhưng một ngày chỉ niệm tụng một biến là đủ rồi. Chấp trì danh hiệu nên thực hành trong suốt ngày đêm không dừng, đây chính là tịnh niệm tương tục, chuyên nhất rất hữu ích, tạp tu tự nhiên phân tâm.
135. Hỏi: lúc tọa thiền toàn thân chấn động, có thầy bảo rằng đây là ngoại đạo nên khống chế, xin được chỉ dạy.
Đáp: cô đã tu tịnh sao lại đi tham thiền? Tu thiền hay tu tịnh tái phải không rõ ràng thì làm sao mà hành trì? Tu thiền cần có sự truyền thừa từ thầy, tức là cần phải có thầy hướng dẫn. Nếu đặt hai chân lên hai chiếc thuyền thì dễ bị rơi xuống nước, tức muốn nói rằng thiền tu chẳng trọn mà tịnh cũng không xong. Hai pháp môn đều dở dang, nếu không có sự chỉ dạy của thầy, nhắm mắt ngồi như khúc gỗ, sợ rằng lạc vào vùng ma chướng đen tối. Toàn thân chấn động là một bệnh nhỏ, nếu tu luyện mù quáng sẽ gặp cảnh giới ma chướng.
136. Hỏi: lúc tỉnh tọa niệm Phật cảm thấy hơi nhức đầu vì bị chứng suy nhược thần kinh, đây có phải là do bệnh nghiệp ảnh hưởng hay chỉ cần thiết nhắc tâm niệm Phật không chú ý tới điều đó?
Đáp: tình trạng của bạn bao gồm cả bệnh và nghiệp, cũng có thể do việc niệm Phật không đúng pháp. Nếu như lúc niệm Phật tâm không yên, khí huyết không điều hòa thì có thể do quá nôn nóng mà sinh ra tình trạng này. Bạn nói nhất tâm chuyên niệm, không chú ý đến việc nhức đầu thì cần nên như thế. Tuy nhiên, phải khống chế vọng tâm, điều hòa hô hấp, không nhanh không chậm, thư giãn mà liên tục, như nước trong đầm sâu không gợn sóng, thì tình trạng bệnh tự nhiên biến mất.
137. Hỏi: nhân vì bệnh mà suy nhược cơ thể, khiến thường tư duy thân này hư dối không thật, quán chiếu tự tánh vô sở đắc, đây là đệ tử tịnh tọa vì tu trì thường ngày, sau đó trì danh niệm Phật và hồi hướng, như vậy có thỏa đáng không?
Đáp: tịnh tọa thì không nên trầm tư, trầm tư thì thân tịnh mà tâm không tịnh. Tịnh tọa chỉ nên được chỉ quán, niệm không khởi là chỉ, niệm khởi thì giác sát biết là vọng thì gọi là quán. Nếu quán tự tánh vô sở đắc thì vọng niệm từ đâu mà khởi, đây gọi là chiếu phá. Cảnh giới này chẳng phải hạng người bình thường có thể thấu rõ được, sai một ly là đi 1000 dặm, cho nên cần phải thận trọng. Như vậy chỉ mà không chỉ thì lấy niệm Phật thay thế, tự mình niệm, tự mình nghe, như vậy là vừa đủ chỉ và quán rồi. Nếu như hồi hướng thì hồi hướng phải phát nguyện, nguyện không hư dối, nguyện phải chân thành, nhất định sẽ thành tựu.
138. Hỏi: kinh A Di Đà có dạy người đến lúc lâm chung nếu như có thể niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm được nhất tâm bất loạn, có thể vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng thân thể đau đớn bức bách, không thể giữ chánh niệm, thậm chí năng lực tâm niệm không đủ, cho nên chỉ nhớ Phật và tưởng Phật, như vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: định kỳ niệm Phật 7 ngày, đó là dụng công với thời gian sức khỏe bình thường, không phải là đối với lúc lâm chung mà nói. Đến lúc lâm chung niệm một lúc cũng không được thì làm sao mà niệm đến 7 ngày? Đến lúc lâm chung nếu như có thể nhớ đến Phật, tưởng Phật, tức là tâm không điên đảo thì có thể vãng sanh. Nếu như miệng niệm Phật mà tâm không có Phật thì không có tác dụng.
139. Hỏi: người lúc mạng chung phải niệm Phật rõ ràng mới có khả năng vãng sanh, nếu như không niệm Phật thì chắc đọa vào 3 đường ác, không thể đạt được tâm niệm, chúng ta khuyến nghị các tự viện Phật nên xây dựng phòng tiếp dẫn người lúc lâm chung do các thầy và các cư sĩ đã quy y đến trợ niệm. Đây là công việc lợi ích cho mình và cho mọi người. Hiện tại, Phật giáo hóa gia đình không dễ. Đôi lúc, trong một gia đình mà có nhiều tôn giáo và tín ngưỡng, cho nên đến lúc lâm chung có người trở ngại, hy vọng có thể thực hành được kế hoạch đó.
Đáp: vấn đề này có hai phương diện, một là luận nghĩa, hai là phương pháp. Thứ nhất, chánh niệm rõ ràng mới được vãng sanh là đúng, nhưng nếu không rõ ràng thì nên xem các chủng tự thiện ác trong thức thứ 8 hiện khởi như thế nào, không thể nói rằng chỉ đọa vào ác đạo. Điều thứ hai, đối với pháp môn tịnh độ xưa đã có phương pháp trợ niệm. Hiện tại có rất nhiều địa phương có thành lập ban trợ niệm, nhưng ở trong nhà có nhiều trở ngại. Hiện tại không có nhà trợ niệm tập thể, đây là điều vô cùng đáng tiếc. Giải quyết vấn đề này có hai trường hợp liên quan. Một là thường ngày nỗ lực niệm Phật tinh tấn, thì khi lâm chung có nhiều thiện duyên, không bị rối loạn, được vãng sanh thuận lợi. Hai là bình thường rộng kết thiện duyên, thì lúc lâm chung sẽ có nhiều bạn hữu trợ niệm. Nhưng được vãng sanh hay không cần phải xem trong giây phút sau cùng có chánh niệm rõ ràng hay không. Cho nên, chân thật giải thoát cần phải nương vào năng lực của chính mình nữa.
140. Hỏi: Đại sư Thiện Đạo niệm một câu danh hiệu Phật thì có một vị Phật từ miệng mà xuất. Đây là thần thông hay là cảm ứng?
Đáp: cảnh giới của đại sư hậu học bất tài khó mà biết rõ ràng. Nhưng trên mặt lý mà nói, thần thông có từ định lực, cảm ứng cũng đến từ định lực. Nhân đó, cảnh giới của đại sư Thiện Đạo nhất định có thần thông và cảm ứng. Được cảm ứng sẽ xuất thần thông, và xuất thần thông sẽ có cảm ứng. Cả hai đều xác thật là liên hệ chặt chẽ thành một thể. Niệm Phật mà Phật xuất hiện ra từ miệng là nhắm đến chúng sanh mà làm mô phạm về thần lực của pháp niệm Phật. Mục đích cảm hóa chúng sanh, đương nhiên có thể nói là cảm ứng, nói là thần thông cũng là điều chắc chắn.
Hỏi: pháp môn tịnh độ quan trọng là cầu sanh tịnh độ, và nếu như niệm Phật A Di Đà thì được vãng sanh Tây phương tịnh độ, nếu niệm Dược Sư Phật thì được vãng sanh về Đông phương tịnh độ, còn nếu như không niệm Phật mà chỉ niệm chú Đại Bi giống như niệm Phật không khác, miệng niệm tay nghe, chuyên tâm dốc chí, bền bỉ ngày tháng, vậy thì người này lúc màn chung ai đến tiếp dẫn, vãng sanh về cõi nào? Xin Đại Đức chỉ giáo.
Đáp: niệm Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Kinh A-di-đà có chép như vậy. Niệm Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư đến tiếp dẫn. Kinh Dược Sư có chép như vậy. Niệm chú Đại Bi thì có công đức của chú Đại Bi. Nếu đến lúc lâm chung vãng sanh nơi nào thì nên căn cứ ở nguyện lực của mình. Nếu như không có nguyện lực, chỉ đoạn tận vài phần nghi hoặc, e rằng khó vãng sanh Đông phương hay Tây phương. Cổ đức có dạy, có khả năng vãng sanh hay không thì nên xem người đó có tính và nguyện hay không. Cho nên, nếu không có nguyện lực thì không thể vãng sanh Đông phương hay Tây phương.
142. Hỏi: A Di Đà là pháp giới tàng thân, muốn nói pháp thân của ngài biến mãn khắp hư không, nhưng lại nói trong số phương có hằng hà sa số Phật giống nhau, nên tôi có vài nghi vấn. Pháp thân của A-di-đà đã biến khắp hư không, vậy thì số phương hằng hà sa số Phật còn có nơi nào mà đi?
Đáp: Phật có ba thân, cái bạn đang nói là pháp thân. Pháp thân là không có hình trạng, giống như hư không, lấy không nhập vào không. Không gian tương giao thì làm gì mà có trở ngại. Trước đây, cổ đức dùng ánh sáng ngọn đèn làm ví dụ là rất thích hợp. Tức đốt nhiều ngọn đèn trong một phòng thì không có chướng ngại về sự giao thoa ánh sáng. Nhận rõ ý nghĩa trong pháp dụ đó thì nghi vấn của bạn đã được giải quyết rồi.
143. Hỏi: vãng sanh Tây Phương thì từ hoa sen mà sinh ra, không có cha mẹ. Nếu như sau khi ra khỏi hoa sen thì nương vào ai nuôi dưỡng để trưởng thành?
Đáp: hoa nở rồi sanh ra tự nhiên, cùng với thánh chúng trong cõi tịnh độ hình sắc giống nhau. Giống như cây tre ở đây của chúng ta, cây măng mọc từ đất lên qua một đêm thì thấy lớn rồi, không cần phải trải qua mấy năm. Người sanh ở cõi Tây Phương tự nhiên sắc tướng trang nghiêm tốt đẹp giống nhau, lại còn đắc được thần thông, đâu cần phải thọ nhận sự dưỡng dục của người.
144. Hỏi: thế giới Cực Lạc và thế giới Ta Bà đều là cõi Phật. Vậy tại sao người sanh về thế giới Cực Lạc đạo tâm không còn bị thối chuyển và không còn bị luân hồi, trong khi người sanh vào cõi Ta Bà dễ bị thối mất đạo tâm và còn phải bị luân hồi sanh tử?
Đáp: vấn đề này các bậc cổ đức đã khảo nghiệm và giải thích tường tận ở trong kinh sách rồi. Ở đây cần bổ sung thêm vài câu thôi. Thứ nhất, ý niệm bất nhất, không dứt khoát thì sẽ không được vãng sanh. Không đắm ái dục thì sẽ không sanh tại cõi Ta Bà. Tâm bất niệm chuyên nhất, không còn bị thối chuyển thì được vãng sanh Cực Lạc. Vọng tưởng nhiều thì đọa lạc ở chốn luân hồi sanh tử. Thứ hai, sanh vào cõi tịnh độ thì xung quanh toàn là thiện duyên, có nhiều điều kiện thăng tiến đạo tâm, nhờ đó mà tâm vĩnh viễn không còn bị thối chuyển. Thế giới chúng ta đang sống là uế độ, sanh ở thế giới này thì có nhiều món dục lạc đắm nhiễm, cho nên sanh vào thế giới này dễ dàng bị thối mất đạo tâm. Thứ ba, người sanh vào cõi tịnh độ đều có sẵn cái nhân tố thanh tịnh thuần thục giác ngộ rồi, nên không còn thối mất đạo tâm. Người luân hồi tái sanh vào cõi Ta Bà là do nghiệp lực trói buộc, bị vọng tưởng làm mê hoặc khó được giác ngộ, cho nên phải chịu đọa lạc. Nói ngắn gọn là như vậy, nếu nói rộng ra thì vạn lời cũng không thể nói hết.
145. Hỏi: kinh Dược Sư Bổ Nguyện nói vãng sanh cõi tịnh độ lưu ly thì vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Tuy không nói hơn cõi Cực Lạc, nhưng nói hơn nhiều thế giới Ta Bà này. Nếu như niệm danh hiệu Dược Sư thì hiện tại cầu tài được tài, cầu tất cả thì được tất cả, tại sao không hưởng lợi ích trước, sau đó nguyện sanh về cõi Đông Phương? Như thế thì có phải cõi Đông Phương so với cõi Tây Phương Cực Lạc hạnh phúc hơn không?
Đáp: nếu như cư sĩ sanh vào thế giới của Phật Dược Sư thì không còn thối chuyển. Chỉ sợ rằng bạn không sanh vào được thì làm sao nói tới vấn đề thối hay không thối. Với hai cõi tịnh độ Đông và Tây, nếu được vãng sanh bất thối thì đều giống nhau, nhưng phải đầy đủ điều kiện mới được vãng sanh. Không dùng tâm thô tháo mà xem kinh Phật thì mới có hiệu quả, để khỏi trách Phật Pháp sao không có ứng nghiệm. Nếu như còn tham luyến hưởng thụ thế gian thì còn gieo nghiệp sâu nặng tại trần gian. Chưa dứt tâm tham luyến mà mới tưởng sanh vào cõi Đông Phương tịnh độ thì đâu có sự việc như vậy. Không gieo nhân thì làm sao gặt quả.
146. Hỏi: thời gian trước đây tôi chưa có những giây phút sống với niềm tin sâu sắc như hiện tại. Lúc nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thường thấy một vị hòa thượng mang y phục màu trắng, cầm nhành dương liễu hiện ra trước mắt. Trong giấc ngủ gặp cơn ác mộng thì vị hòa thượng ấy đến cứu giải. Nhưng hiện nay chú tâm nghĩ về cảnh giới đó nhưng không thể tìm thấy. Có phải chăng tâm linh hiện tại so với trước đã bị lui sụt, hay là cảnh giới trước đó là không chính đáng? Tuy rằng tu tịnh độ nhưng tôi không biết làm sao mà quán tưởng Tây Phương Cực Lạc. Các bậc thiện hữu tri thức thường khuyên tôi quán tưởng cảnh giới trang nghiêm của cảnh tịnh độ thì mới được vãng sanh, nhưng tôi vẫn chưa quán được. Có phải sự tu hành của tôi có chỗ không đúng, nhược điểm ở đâu, xin chỉ dạy cho.
Đáp: cảnh giới trước đây hiện tại không nhìn thấy, không cần phải chấp trước, nên nhất tâm niệm Phật, không quan tâm đến điều đó mới đúng. Nếu còn chấp trước thì đó là bệnh. Tu theo tịnh độ có bốn phương pháp, đó là thật tướng, quán tưởng và trì danh. Hai phương pháp đầu hiện tại tạm thời chưa bàn tới, còn quán tưởng và trì danh thì hợp tu. Sau thời đại sư Liên Trì, phần đông không áp dụng mà chỉ nhất hướng chuyên trì danh hiệu Phật, gọi là đơn đao trực nhập, tương đối thích ứng. Nhưng vì pháp quán tưởng y chiếu thập lục quán kinh mà thực hành, người hiện tại phần đông thô tâm, khó có thể nhập cảnh giới vi tế. Trong kinh nói, nếu như có sự quán tưởng khác thì đều là tà quán. Nếu không nắm vững phương pháp quán tưởng thì dễ lạc vào chỗ sai lầm đáng tiếc. Không như phương pháp thành tâm niệm Phật, từ tâm khởi niệm, miệng suốt âm thanh, tai nghe tiếng còn gia tăng thêm tâm tính và nguyện lực, cầu đạt được tâm không tán loạn, nhất định thành tựu tịnh nghiệp thì khỏi cần phải quán tưởng.
147. Hỏi: tôi đã già rồi, thân thể thường bị bệnh hoạn dày vò đau đớn. Tuy nhiên, hai thời sáng tối tụng kinh và niệm Phật hàng ngày vẫn giữ đều đặn như từ trước đến nay. Ngày trước xem Cao Tăng truyện, thấy có kể rằng có một thầy bị bệnh, trong mộng thấy Phật chỉ dạy phải tụng kinh Niết Bàn, sau đó hết bệnh. Vậy tôi có cần học theo vị ấy mà tụng kinh Niết Bàn không? Hay nên dùng phương pháp khác? Mọi người nói, bạn đã già rồi nên dùng thuốc thang trị bệnh cũng rất thích hợp. Tôi đã bị bệnh gan nhiều năm, bên dưới sườn hông phải thường bị đau, lại còn có ung thư độc nhỏ mọc ở đằng sau lưng. Tôi nghĩ tôi nghiệp chướng nặng nề, không thể đi nhập viện, cử động không được thoải mái, cất bước là bệnh, lại tái phát. Do đó, tôi kiên trì niệm Phật trị liệu, nhưng mà công lực không mới hiệu quả. Xin lão cư sĩ chỉ cho tôi một phương pháp trị liệu.
Đáp: pháp tu quý tại lòng dạ chuyên nhất, đáng ngại nhất là sáng ba chiều bốn, như một đôi chân mà bước lên hai thuyền. Nên biết pháp môn vốn viên dung vô ngại, nên áp dụng phương pháp nào cụ thể thì xem căn cơ của mỗi người. Đương nhiên nên chọn pháp môn mà mình đã hiểu rõ tường tận nhất. Hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc hay để trị bệnh. Chỉ cần thành tâm kiên trì thì nhất định vượt qua khỏi trăm thứ bệnh. Trong kinh dạy chúng ta rằng, chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Bạn vốn có trân châu, sao lại đi tìm phương pháp khác? Chấp trước thân thể như vậy thì lòng ái ta bà sâu nặng. Biết bệnh là khổ thì nuôi tâm xả ly, nếu không thì không có cơ hội bàn đến chuyện vãng sanh. Người thường thì biết về thuốc thang, nhưng thuốc đó không trừ được bệnh nghiệp chướng. Nay tặng bạn vài câu, bất luận là cầu vãng sanh, cầu trừ ma chướng, cầu qua bệnh nghiệp, chỉ cần giữ vững tông chỉ niệm Phật, quyết định không dao động, đó là kiên trì thực hành một pháp niệm Phật, không nên mọc thêm chồi cây ngoài thời tiết thích hợp.
148. Hỏi: kinh A Di Đà có dạy tướng lưỡi dài rộng che khắp đại thiên thế giới, tại sao tướng lưỡi có thể che phủ khắp đại thiên thế giới?
Đáp: phạm âm của Phật diễn thuyết đến đâu thì tướng lưỡi phủ khắp đến đó.
149. Hỏi: trong sách Phật Pháp Đạo Luận có nói niệm danh hiệu Phật có 16 từ là khái quát cương yếu của pháp môn này, xin hỏi 16 từ này là ở đâu?
Đáp: xem trong Phật Pháp Đạo Luận, ở trang sau cùng có một hàng ghi trong ngoặc đơn rất rõ ràng, đó là chân vì sanh tử phát tâm bồ đề, dĩ thâm tính nguyện trì danh niệm Phật.
150. Hỏi: xin hỏi nguồn gốc Tây Phương Tam Thánh, trước khi ba vị Bồ Tát chưa thành Phật thì tên họ, dòng tộc và sanh ra ở thời đại nào?
Đáp: đây là việc của vô lượng kiếp trước, hiện tại lịch sử chỉ có 5.000 năm mà thôi, thì làm sao mà nói được các triều đại trước? Chỉ có đọc kinh thì chúng ta mới biết. Tây Phương Tam Thánh là Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Kinh Vô Lượng Thọ có dạy, qua vô lượng kiếp quá khứ, Phật A Di Đà là một vị quốc vương, sau khi xuất gia làm tỳ kheo hiệu là Pháp Bạn, đã tu chứng quả vị Phật. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni có chép: qua vô lượng kiếp về trước, có vị chánh pháp Minh Như Lai vì muốn cứu độ chúng sanh nên đến cõi Ta Bà phân thân hành đạo, đến cõi Tây Phương trợ giúp Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh, đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện có nói: qua vô lượng kiếp quá khứ, có một vị quốc vương phát nguyện cứu khổ chúng sanh, đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Nếu gọi là Bồ Tát thì đã trải qua nhiều kiếp tu hành tinh tấn. Hóa thân của Bồ Tát đâu phải chỉ là một. Ghi chép trong kinh đều là những việc liên quan đến việc thuyết pháp của Phật. Những chuyện chi tiết đâu có thể nói hết được, cho nên có lược bớt.